Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp hội chiều hôm nay, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật.
Thành kính cung thỉnh thầy kính mời đạo tràng đồng an tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay dân khóa tu lần thứ 42, một ngày an lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân, thể theo chương trình là thời pháp thoại do đại đức trụ trì, trưởng ban tổ chức đảm trách. Để không làm mất thời gian của thầy cũng như đại chúng, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu thời pháp hội chiều nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, thì giờ này cũng bắt đầu chúng ta coi như là sắp hoàn thành cho khóa tu á. Tôi thì lúc nào cũng bao chót với các vị. Để bao chót nó có nhiều lý do. Thứ nhất là mình coi những cái thời gian buổi chiều, rồi mình thăm hỏi lại coi mọi người tu học như thế nào, và đồng thời mình cũng coi lại coi hết ngày rồi còn sót được nhiêu, sáng giờ lắc sàn rồi nhiều á, coi lọt được bao nhiêu. Thầy không mang nghĩa đó. Xin thưa các vị, thì mỗi một lần mà khóa tu an lạc như thế này, mà mỗi buổi chiều tôi lên, mà khi lúc tôi gặp các vị đó, mà tôi hỏi các vị tu có an lạc không, có hạnh phúc không, mà các vị nói có đó, thì tôi cảm thấy ngày hôm đó tôi đi buông có lời. Còn cái ngày nào mà tôi nghe các vị mà im im á, là miễn cưỡng để nói á, thì tôi xem như là ngày hôm đó mình đi buông dường như là bị lỗ. Mặc dù chưa thống kê nhưng mà cảm giác là nó bị lỗ. Cho nên là cái việc đó đó, thì tôi mong rằng cái việc tu học của chúng ta sẽ có nhiều lợi lạc và đem lại cái ý nghĩa tốt nhất cho các vị, và xứng đáng với những gì mà các vị đã dành thời giờ về khóa tu học này. Thì ở đây đa phần chúng ta là học về các cái vấn đề xã hội khách quan, chúng ta học nhiều rồi. Thì bây giờ cái hướng của tôi đó, thì muốn hướng dẫn cho các vị là chúng ta trở về với việc học kinh điển. Xã hội nhận thức hiểu biết kinh nghiệm thông thường chúng ta đã quá nhiều, và dường như cái hiểu biết đó đó nó không giúp cho chúng ta được sáng tỏ vấn đề, mà thậm chí có những cái hiểu biết của chúng ta không đem đến chúng ta hạnh phúc và an lạc. Vì vậy chúng ta có thể lấy cái nhìn tuệ giác của Đức Phật có thể soi sáng và giúp chúng ta nhìn thấu đáo vấn đề và giải quyết được vấn đề tốt hơn. Hôm nay tôi đến với các vị một cái bài kinh, mà đây là một cái kinh thứ 373 trong Tạp A Hàm tập 2. Tôi thấy đây là một bài kinh tương đối hay, hay với cuộc sống thực tế, để giúp cho chúng ta quán chiếu và tu học. Thì một số vị thầy chư tôn hòa thượng và nhiều người dường như cũng đã giảng kinh này cho tính chúng nghe rất nhiều, nhưng mà cái tựa của nó hơi ấn tượng một chút, đó là kinh Tử Nhục. Xin thưa các vị, tôi nghe cái tựa này tôi hơi ấn ớn. Các vị biết rằng cái chữ tử là gì? Hả? Không. Đúng rồi. Chữ tử này nó mang cái nghĩa là con. Nhục là gì? Nhục là nhục nhã. Cho nên á, cái âm Hán Việt đồng âm dị nghĩa rất là nhiều. Bao giờ chúng ta mà đọc được cái văn gốc, hoặc chúng ta thấy nhìn cái chữ á, thì chúng ta dễ phân biệt hơn. Còn bằng không chúng ta dễ bị cái âm này nó làm chúng ta bị hiểu nhầm lắm. Ví dụ bây giờ tôi nói chữ thọ, tôi nói không thọ vậy các vị không biết cái gì. Tôi nói chữ thọ thì có người nghĩ là cái hòm, có phải không? Có người nghĩ chữ thọ là cái cây, cây cũng thọ. Rồi có người nghĩ gì? Sống lâu cũng là thọ. Nhưng mà trong chữ Hán nó rõ ràng lắm. Thậm chí trong các cái từ tiếng Anh thì nó đã quá chuẩn về mấy cái việc này rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta nghe các cái chữ đồng âm dị nghĩa đó, chúng ta dễ hiểu nhầm. Cho nên tự trong cái bản kinh này, cái kinh nó Tử Nhục, là cái nghĩa nó hàm ý, nó lấy một phần ý trong cái nội dung kinh này, đó là kinh ăn thịt con. Mà nghe cái từ này thì nghe nó ớn quá. Nó có cái gì nó thấy nó không có được mà hiền thiện lắm. Thành ra tôi chuyển qua một cái tựa mà theo ý của tôi thì cũng là ý chung của kinh. Tôi lấy cái tựa đó là tư duy về bốn loại thức ăn. Thì cái này nó vừa phản ánh được trọn vẹn nội dung kinh, mà nó làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ cởi mở hơn là cái tựa mà gọi là Tử Nhục. Nếu mà nói lấy cái kinh Tử Nhục á, thì trong bốn loại thức ăn nó sẽ có một cái ý nghĩa của cái câu chuyện là ăn thịt con. Nhưng mà hãy để cho những người tìm hiểu kinh và người ta nghĩ tại sao nó có vấn đề đó. Còn chúng ta để cái tựa ấn tượng nhưng mà đáng sợ, so với chúng ta hôm nay cảm thấy nó có cái gì là đáng sợ. Thành ra tôi chỉ chia sẻ với các vị cái tựa kinh hôm nay là mang cái nghĩa suy tư, để chúng ta chọn lựa cho mình một cái phong cách sống, một đời sống từ thức ăn một cái thức ăn thông thường để nuôi thân, và bên cạnh đó những thức ăn để nuôi tâm, để giúp chúng ta hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Thì trước khi đi vào sâu trong cái việc phân tích kinh này, thì tôi sẽ đọc cho các vị nghe qua cái nội dung của bản kinh này để chúng ta có khái niệm. Rồi sau đó thì bắt đầu chúng ta phân tích vào nội dung. Và phải nói là kinh này các vị phải trầm mình suy nghĩ theo cái góc độ nhìn của người tu tập, thì chúng ta mới có thể dễ dàng chấp nhận. Còn bằng không thì chúng ta thấy giống như một sự gò bó, và cảm thấy là nó không hợp với những cái con người theo cái cuộc sống mà thiếu kiểm soát. Phải nói là như vậy. Nội dung kinh được nói như thế này: tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn cách ăn giúp ích chúng sinh, khiến chúng sinh được sống còn và tăng trưởng. Những gì là bốn? Cách thứ nhất là đoàn thực, cách thứ hai là xúc thực, cách thứ ba là ý tư thực, cách thứ tư là thức thực. Thế nào là tỳ kheo quán sát đoàn thực? Ví như hai vợ chồng chỉ có một đứa con thương yêu nuôi nấng, muốn vượt qua con đường hoang vắng, nguy hiểm, chỗ có tai nạn, nhưng lương thực đã hết sạch. Bị đói khát cùng cực, nghĩ không ra cách cứu vãn, vợ chồng bàn nhau: chúng ta có một đứa con rất mực yêu thương, nếu ăn thịt con mới có thể qua khỏi cơn hiểm nạn, chớ lẽ đâu ba người ở đây cùng chịu chết. Suy tính như vậy xong, họ liền giết chết con, ngậm ngùi đau xót, rơi lệ, gượng ăn thịt con để đi qua khỏi nơi hoang vắng. Thế nào các tỳ kheo, vợ chồng người kia cùng nhau ăn thịt con là chỉ cần hương vị, là vì làm đẹp, vui thích mà ăn, có phải thế không? Bạch Thế Tôn, không phải như thế. Lại hỏi: này các tỳ kheo, có phải vợ chồng người kia gượng ăn thịt con để vượt qua khỏi đường hiểm quan gián chăng? Bạch Thế Tôn, đúng như thế. Phật bảo: tỳ kheo đối với đoàn thực nên quán như thế. Quán như thế thời đoàn thực được đoạn, được biết rồi, đối với công đức ngũ dục, tâm tham ái sẽ dứt. Người đối với ngũ dục, tâm tham ái đã dứt, ta không thấy Đa Văn Thánh đệ tử đối với công đức ngũ dục còn có một kiết sử nào mà không dứt, bởi vì còn có một kiết sử trói buộc thì trở lại đời này vậy. Tỳ kheo quán sát xúc thực như thế nào? Ví như con trâu bị lột da toàn thân, bị các con trùng rỉa, đất cát, bụi bặm, cây cỏ châm chích. Nếu nằm nơi đất thì bị trùng ở đất ăn, nếu nằm nơi nước thì bị trùng ở nước ăn, nếu nơi hư không thì bị phi trùng ăn, nằm xuống đứng lên thường thấy đau đớn thân thể. Như thế tỳ kheo đối với xúc thực nên quán như thế. Quán như thế xúc thực được đoạn, được biết. Người đã đoạn, đã biết xúc thực thì ba thọ ác sẽ dứt, là người dứt được ba thọ. Đa Văn Thánh đệ tử đối với những pháp trên không còn tạo tác, vì những việc cần làm đã làm xong. Tỳ kheo quán sát ý tư thực như thế nào? Thí như ở ven làng xóm hay thành ấp bốc lửa, không có khói, không có ngọn lửa, khi ấy có người thông minh có chút trí tuệ, xả bỏ khổ, hướng đến an vui, chán chết, thích sống, liền nghĩ như vậy: chỗ kia lửa cháy lớn, không khói, không ngọn, người đi ngang phải tránh, chớ để bị xa vào trong đó, chắc sẽ chết mất, không nghi. Suy nghĩ như thế rồi, người ấy thường ước mong bỏ đi xa, quán ý tư thực như thế. Người quán như thế ý tư thực dứt, người dứt được ý tư thực thì ba ái chắc chắn sẽ dứt. Người dứt được ba ái thì Đa Văn Thánh đệ tử đối với các pháp trên không còn tạo tác, vì những việc cần làm đã làm xong. Này các tỳ kheo, thế nào là quán sát thức thực? Thí như quốc vương có quan lính canh tuần, bắt được kẻ trộm, trói lại đem đến chỗ vua, do nhân duyên ấy phải chịu 300 mũi giáo, thấy đau đớn khổ sở suốt ngày đêm. Quán sát thức thực cũng như thế. Người quán như thế thức thực được đoạn, được biết. Người biết thức thực đã đoạn, đã biết rồi thì danh sắc được đoạn, được biết. Người đối với danh sắc đã đoạn, đã biết thì như Đa Văn Thánh đệ tử đối với các pháp trên không còn tạo tác, vì những việc cần làm đã làm xong. Nội dung kinh là như thế: Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Và chúng ta nghe xong hoan hỷ phụng hành, chấm hết. Phật ngày xưa nói vậy xong rồi đó. Rồi bây giờ tôi đọc lại xong rồi, coi như là chúng ta kết thúc tại đây được chưa? Tôi hỏi thật các vị, nghe qua một đoạn kinh vậy các vị hiểu gì không? Cái đó hợp lý thôi. Cho nên tại sao đa phần ngày xưa tôi không bao giờ giảng kinh là như thế? Bởi vì tôi biết rằng trong thời buổi ban đầu chúng ta chưa thể nào tiếp nhận được giới kinh văn của Phật giáo, nhất là những kinh văn gốc như thế này. Các đoạn kinh A Hàm và Pali văn bản là hoàn toàn phản ánh với những cái văn xưa. Cho nên ở đây nghe qua những đoạn kinh như thế này, đa phần cư sĩ của chúng ta không biết Phật nói gì trong đó. Tôi biết đa phần các vị nghe tôi đọc vậy đó, nhưng mà các vị cũng không biết Phật nói gì. Và các vị có cảm giác rằng cũng không biết tôi đang đọc gì, tôi đọc thần chú hay đọc kinh gì đó. Như thế. Nhưng mà tại sao nếu mà đọc qua mà các vị hiểu hết á, thì giảng sư cũng cần thiết để làm gì? Ế hết rồi. Cho nên chính vì mà đọc qua mà chúng ta không biết đó, cho nên giảng sư còn có chỗ dùng. Còn mai này khi các vị đọc qua cái gì biết hết cái đó đó, thì khỏi cần giảng sư nữa, chúng ta tự làm thầy cho chúng ta. Chúng ta tự đọc, tự hiểu và tự nghiên cứu lấy. Căn bản nó là như vậy. Cho nên các vị biết, đọc được những bản kinh như thế này, chúng ta mới thấy trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật không có giảng rộng như những dạng vị giảng sư. Giảng sư thì mới phân tích chi tiết từng điều, nhưng mà cơ bản Đức Phật chỉ nói cốt lõi. Và đa phần các vị thánh đệ tử của Đức Phật với trí tuệ siêu phàm thì không cần thiết phải nói nhiều dông dài. Cho nên sau này các tổ mới luận ra những cái bộ luận, được luận ra từ những cái câu của Đức Phật dạy, từ những bản kinh gốc như thế này, mới luận ra thành các bộ luận để luận giải rộng ra cho mọi người hiểu trong cái gì cả. Xin thưa các vị, qua cái bài kinh này Đức Phật có đưa ra bốn loại thức ăn mà tôi nói với cái tựa là tư duy về bốn loại thức ăn á. Thì ở ban đầu tôi có để cái tựa là giống như suy gẫm. Thật ra là suy ngẫm, mà là suy gẫm về bốn loại thức ăn, nó chỉ là một ý trong sự tư duy đó. Tư duy ở đây nó mang cái nghĩa là phân tích, chọn lọc và chọn cái hướng tích cực cho chính mình. Và vì vậy trong cái vấn đề tư duy, để mà mình nghiền ngẫm về cái điều này, có ý thức phân biệt sâu sắc về vấn đề này. Mà bốn loại thức ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bốn loại thức ăn này mà được Đức Phật đề cập trong kinh. Và Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh thật là ấn tượng. Cái ấn tượng mà tôi nói với các vị, tại sao một số thầy lấy kinh để tựa là tử nhục? Bởi vì cái hình ảnh nó rất là ấn tượng. Nhưng mà tôi thì có cảm giác là sợ, nghe ghê ghê, thành ra tôi không lấy về cái chủ đề đó. Nhưng mà ở trong đây khi mà các vị nghe tôi đọc, thì cái phần đầu tiên Đức Phật mới đưa ra hình ảnh, tức là Đức Phật giải thích về vấn đề đoàn thực. Đoàn thực là cái cách ăn của chúng ta, cái cách ăn thô xấu của chúng ta trên cõi đời này. Chúng ta ăn uống những cái loại nhu cầu thực phẩm phục vụ cho cái nuôi thân này, cuộc sống của loài người cơ bản, cái đó gọi là đoàn thực. Từ lúa gạo, nhu cầu thịt thà gì đó, rượu chè gì, tất cả mọi thứ đó ăn vào trong cơ thể, cái đó gọi chung là thức ăn thô, gọi là đoàn. Như vậy là cái cách ăn đó, và Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh ấn tượng để chúng ta suy nghĩ. Đức Phật đưa thí dụ là có hai vợ chồng, người đó có một đứa con và đi qua sa mạc. Trong quá trình đi qua sa mạc, lương thực chuẩn bị không đủ, cho nên đến giữa sa mạc là hết lương thực. Mà bây giờ muốn đi tiếp nữa đó thì không còn sức để đi, và có thể ba người này sẽ chết ở trong sa mạc. Vì vậy cho nên hai vợ chồng mới quyết định nghĩ là thà chấp nhận hy sinh đứa con thì có thể chết một mà còn sống hai. Và vì vậy giết đứa con để làm thực phẩm, nhưng mà không phải vui để giết, không phải ham thích để ăn, mà chỉ là ăn để vượt qua, để sống còn. Cho nên ăn một miếng ăn là đau nhói, là khóc, là trào nước mắt, là khổ. Và Đức Phật mới nói rằng miếng ăn của chúng ta trên cuộc đời không khéo nó cũng là như vậy. Xin thưa thật với các vị, đưa ra những hình ảnh ấn tượng để chúng ta suy nghĩ. Tôi thấy rằng nội dung của bài kinh này đề cập đến cái vấn đề ăn đầu tiên, đó là để nuôi thân, và các cái phần ăn sau là để nuôi tâm. Trên cơ bản cuộc đời chúng ta thường chú ý nuôi thân mà chúng ta quên chú ý nuôi tâm. Chúng ta nuôi con cũng vậy, chúng ta nuôi con mình ăn đầy đủ các thứ bổ béo tốt đẹp để nuôi cái thân, nhưng mà chúng ta quên nuôi cái tâm. Thì con chúng ta thân xác lớn đó, nhưng mà cái tâm không lớn thì vô tình biến con mình trở thành lớn con mà rẻ tiền là chỗ này. Cái đó là sự thật. Nhiều khi ba thân xác nó lớn mà cái đầu nó không có, đạo đức không có, trình độ không có, ý thức mọi thứ không có. Đôi khi nuôi đứa con chỉ biết sống, biết ăn và biết hưởng thụ. Đây là chúng ta nuôi thân mà quên nuôi tâm. Con người chúng ta có hai phần, phần thân và phần tâm. Chúng ta hiểu sâu thì chúng ta biết nuôi thân cho lớn, nhưng mà cũng phải nuôi tâm cho lớn. Vì vậy nuôi thân chúng ta chọn những thức ăn nào tốt đẹp để cho thân, thì nuôi tâm chúng ta cũng cần thiết phải chọn những thức ăn nào cho tâm. Mà điều này người xã hội thông thường không có tu tập, chúng ta không hiểu được cái này. Chúng ta nghĩ làm sao ăn cho tốt, cho bổ, cho béo, cho ngon là làm sao, hưởng thụ cho nhiều là được. Mà chúng ta không hiểu phía sau của cuộc đời con người, trong một thân xác đó với con người đó, nó là cái gì. Không khéo con người chúng ta cái gì, chúng ta nuôi thân bằng những thức ăn nó không được tốt đẹp, nó sẽ đem đến bệnh hoạn, đem đến nhiều độc tố, đem đến những nguy hiểm cho thân chúng ta. Và như vậy chúng ta nuôi tâm không khéo, chúng ta sẽ cho tâm những độc tố và làm cho tâm chúng ta nhiều bệnh hoạn nguy hiểm, và tâm chúng ta trở nên xấu đi. Như vậy người Phật tử chúng ta khi tu học, chúng ta sẽ biết cách chọn thế nào để nuôi cho thân chúng ta lớn mà được khỏe, được tốt, và chúng ta chọn cái cách nào để nuôi cho tâm hồn chúng ta được phát triển một cách tốt đẹp. Đây là sự khôn ngoan và có trí tuệ. Và những người học Phật chúng ta sẽ làm được điều này. Như vậy thì trên cơ bản, đầu tiên chúng ta thấy rằng Đức Phật đưa ra cái hình ảnh là một cái người mà ăn thịt con. Và chúng ta cứ cảm giác rằng là cái hình ảnh này của một cái thí dụ của một người nào thời tiền sử đó, chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta cảm thấy nghe ghê rợn. Nhưng mà các vị không biết rằng Đức Phật muốn gửi gắm điều gì qua hình ảnh đó. Đức Phật nói không khéo trên cuộc đời này chúng ta, những cái loại thực phẩm để nuôi con người chúng ta, cũng như là chúng ta đang ăn những đứa con của chúng ta như thế, của tất cả mọi người chứ không riêng về hai vợ chồng đó. Quán chiếu bằng cái nhìn của Đức Phật các vị mới thấy điều này. Nếu bình thường nói đơn giản ra các vị cảm thấy rằng nó hơi xa vời và các vị cảm thấy sợ sợ, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Các vị phải hiểu rất rõ, chúng ta phải nhìn sâu. Chúng ta cứ để không khéo mỗi bữa ăn, hay là nói chung thực phẩm của loài người nói chung, hay mỗi bữa ăn riêng của chúng ta, trong bữa ăn đó chứa đựng rất nhiều oan trái, rất nhiều hận thù, rất nhiều đau khổ, và thậm chí có những bữa ăn thiếu lòng từ bi. Nếu ngồi suy nghĩ cho kỹ, chúng ta nên nhớ ngồi lên trên bữa ăn rất nhiều món. Và nếu là một người không có ăn chay, chúng ta sẽ ăn rất là nhiều loại thịt, cá và nhiều thực phẩm khác nhau để chúng ta có một bữa ăn. Nhưng mà chúng ta biết rằng để có một bữa ăn với nhiều loại thịt như vậy, chúng ta cứ hình dung một gia đình mình hay là bản thân mình ăn với một mâm thức ăn như vậy, thì các vị đã biết bao nhiêu chúng sinh phải nằm xuống để có bữa ăn này. Thì đừng nói tới cả cái xã hội loài người hay là thế giới. Chính như vậy tôi mới nói rằng bữa ăn của chúng ta chứa nhiều hận thù, ân oán, oan trái ở trong đó. Bởi vì thật ra mà nói, trên cơ bản không có một loài chúng sinh nào có thể cam chịu chết để cho chúng ta ăn cả. Mà chúng ta phải bằng mọi hành động của chúng ta để tước đoạt mạng sống, để chúng ta có được cái nhu cầu thực phẩm để nuôi cho bản thân mình. Vì vậy chúng ta ăn trên sự đau khổ của những chúng sinh khác, và chúng ta tạo ra hận thù và oan trái từng bữa ăn như vậy, nhiều đời, và nói chung từ một đến vô số người trên cuộc đời. Những quan trái này nó tạo nên những cái ân oán giang hồ trên cuộc đời này là một quy luật, không có cách nào khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đó, chúng ta cảm thấy rằng bao tử chúng ta là một nghĩa địa di động. Nó thẳng ra là như vậy. Bao tử chúng ta là không lớn, nhưng mà cái thứ gì dường như cũng có chứa trong bao tử của chúng ta cả. Từ lòi bò bay mái cửa cho đến ở trên trời dưới biển, và mỗi thứ gì dường như có ít có nhiều trong cái bao tử của chúng ta. Dường như bao tử của chúng ta không có sót bất cứ một loại thực phẩm, thịt thà hay là mọi xương cốt của một loại chúng sinh nào trên cuộc đời. Các vị phải để ý như vậy. Chúng ta không bao giờ chúng ta ăn một con bò vô trong con người, nhưng mà những thực phẩm của liên hệ đến con bò bao nhiêu lần trong cơ thể chúng ta. Chúng ta ăn không một mình hết một con heo, nhưng mà trong cả đời của chúng ta gom vào bao nhiêu, để gom lại rằng trong bao tử rất nhỏ, nhưng mà không có một loài nào sót với chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi nói thật với các vị, chỉ cần nghĩ đến bữa ăn thôi thì chúng ta tạo ra rất là nhiều quan trái rồi. Tôi nói thật với các vị, khi nhìn thực phẩm của xã hội, mình cảm thấy mình đáng sợ thiệt. Tôi nói thiệt, xã hội ngày hôm nay, thay vì xã hội văn minh, thì cái ăn và cái chọn ăn của chúng ta phải văn minh mới đúng. Nhưng mà xã hội văn minh mà ăn chúng ta lại bừa bãi hơn bao giờ hết, là ngay giờ phút này. Cái này tôi không sống trong lòng xã hội, tôi không biết. Nhưng mà trên báo chí hàng ngày đưa ra những loại thực phẩm. Tôi nói thật sự, nhìn những cái bản thực phẩm đó, tôi có đánh một dấu hỏi rằng không biết chúng ta là người hay là ai. Có những vật phẩm ngày xưa chỉ có chim ăn, cá ăn hay là con này con kia ăn, nhưng bây giờ chúng ta vẫn ăn. Có những loại thực phẩm mà nó không thuộc về cái nhu cầu của con người, chúng ta vẫn tìm ăn. Và có những loại thực phẩm mà ngày xưa chúng ta thấy đáng sợ, nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn cố ăn. Kỳ nhông, kỳ đà, cắt ké, rứt, bồ cạp, dế nhũi, nhện nhện, trùng, các loài gì ở dưới đất, không có loài gì chúng ta từ hết tất cả. Tôi nói thật tình với các vị, từ trên trời cho đến loài chim sẻ, chim gì đó, chim sẻ bây giờ các vị biết làm gì không? Người ta sẽ bắt chim sẻ, người ta cắt lấy máu để người ta chế vô rượu, người ta nhậu để cho tăng cường sinh lực. Các vị biết một con chim sẻ được bao nhiêu máu? Và như vậy phải bao nhiêu con để có một ly rượu uống như thế này? Rất là ghê. Chúng ta tận diệt chim trời, tận diệt sự sống. Nói chung hôm nay dường như cái gì nhúc nhích ăn được là chúng ta ăn. Sự thật là như vậy. Các vị có ăn chưa? Các vị cười. Rồi các vị thấy rằng cái đó tôi mới nói là cái tiền đề thôi. Chính cái đó nó đem đến hậu quả thế nào tôi chia sẻ. Không ai bảo ai, khỏi cần ai nói ai. Quy luật cuộc đời. Và khi chịu, tất cả chúng ta đều chịu chung, bởi vì chúng ta sống trong một thế giới cộng nghiệp. Chúng ta sẽ chấp nhận chung một số phận. Nhưng mà chúng ta không lên án ai cả. Nếu mọi người không vi phạm luật pháp, người ta có quyền ăn, quyền uống cái gì đó là quyền của mọi người. Ở đây tôi không dạy đời, tôi không có phê phán, nhưng mà phân tích ra để cho chúng ta nhìn thấy tại sao Đức Phật nói bài kinh này từ ngàn xưa. Bên cạnh đó có những loại thực phẩm không cần thiết để ăn, và nói chung không thiếu để ăn. Đó là ăn thịt chó. Tôi nói thật, cái này tôi nói hoài. Điều này tại sao tôi nói như vậy? Chúng ta ăn cái gì là kệ chúng ta. Nhưng mà cái chuyện này đem lên sự tranh cãi. Tôi nói tôi không cãi với cuộc đời, nhưng tôi chỉ nói rằng chúng ta đã quá nhiều thứ thực phẩm để ăn rồi, tại sao chúng ta còn ăn những thứ mà không cần thiết? Trong cuộc đời cái gì tha được, sao không bằng sự kiểm soát để chúng ta tha đi? Chúng ta là một con người, chúng ta đừng nói là cá tép hay là gà, vịt, heo, bò rồi đó, cái gì ăn cũng được, thì tại sao không nói mà nói người ăn chó? Sự thật với các vị lý luận chung thì các vị cứ nói. Nhưng mà trên nguyên tắc, tại sao người ta chừa ra con chó? Các vị thấy tại sao phương Tây ăn thịt chó là ở tù? Tôi nói thật các vị, vậy mà một số người Việt ra nước ngoài lén ăn chó và cũng bị ở tù từ những cái hành động này. Các vị nên nhớ là như vậy. Những nhóm bảo vệ động vật, người ta đã có những cái quy định rất khắt khe về điều này. Và con chó, sự thật với các vị, nó cũng như bao nhiêu con khác, để gọi là thú vật thì nó cũng là thú vật thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tại sao quy định là bao nhiêu loài ăn, và lại là sao con chó người ta chừa ra. Ít nhất người ta cũng cho rằng con người mình có sự chọn lựa trong việc chọn thức ăn chứ. Biết con nào là thuần chủng, con nào gần gũi với con người, con nào thủy chung với con người, con nào mà có thể dễ thuần hóa nhất. Trong các loại động vật không con nào dễ thuần hóa như con chó. Xin nhớ là như vậy. Con chó là người trung thành nhất, các vị có đánh có chửi nó cách mấy, nó cũng quay về. Dù bất cứ lý do gì nó cũng cười với các vị. Các vị không cảm thấy rằng xót dạ đau lòng khi cái con chó nó từng ngoe ngoảy bên ta, nó từng vui mừng khi chúng ta đi đâu về, nó từng nằm một bên khi chúng ta ngủ, rồi một ngày nào đó chính chúng ta cầm búa đập đầu nó, hay là chúng ta bỏ vô trong bao chúng ta thảy xuống dưới sông, chúng ta chấn nước để chúng ta có một miếng ăn như vậy. Cho dù như thế nào chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta phải chừa ra những cái gì trong cái lương tâm của chúng ta chứ. Cái mức độ ăn, các vị có quyền ăn, ăn cái giống gì kệ chúng ta. Sống chúng ta chịu, chết chúng ta chịu, không có sao. Nhưng mà ở đây tại sao ông bà của chúng ta lại có những quy định đó, và văn minh của phương Tây người ta lại có những cái tập tục đó. Bây giờ có con gì chúng ta cũng ăn hết rồi, chúng ta nghĩ chúng ta sẽ sống với ai? Và nếu chúng ta ăn không chừa, không để và không xót dạ với một loài nào, thì tâm chúng ta càng ngày càng ích kỷ, và chúng ta sống nó có tính cách là mất đi cái gì đó thuần chất của con người. Chúng ta nên nhớ rất là rõ, đừng bao biện, nói thẳng ra như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta chọn một thực phẩm để ăn, thì chúng ta phải hiểu rằng có sự chọn lựa chúng ta mới là con người chứ. Con người chúng ta mới ăn có sự chọn lựa. Mà bây giờ chúng ta ăn không có xót dạ, không có sự chọn lựa, thì thật ra với các vị nghĩ sao về con người của chúng ta? Cho nên ở đây người Phật tử tuyệt đối 100% phải giáo dục gia đình, người thân của mình là phải tuyệt đối. Còn gì đó để có thể cho rằng con người chúng ta còn có một chút gì đó nhân đạo trong cuộc sống này. Chứ còn lý luận ăn không ăn đó quyền tự do của mọi người. Nhưng mà chúng ta nghĩ chúng ta ăn cỡ đó rồi, có bao giờ chúng ta nghĩ một thầy tu hay là những người ăn chay không? Cả đời họ ăn cái gì họ vẫn sống thanh bình, và họ thậm chí họ sống tốt. Nhưng mà chúng ta lại ăn đủ thứ loài, chắc gì con người chúng ta là có khỏe hơn người khác. Nhưng mà chúng ta không kiềm chế được cái sự thèm khát về ăn uống của chúng ta, mà nó dẫn đến như thế mà thôi. Như vậy chúng ta không kiểm soát được hành động ăn uống, thì còn biết bao nhiêu điều khác làm sao chúng ta kiểm soát được. Cái đó là một quy trình rất tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy rằng có những loài động vật nó thuộc về văn hóa nuôi dưỡng bảo vệ. Có những người cho đó là văn hóa ẩm thực. Các vị lấy tất cả những cái văn bản về vấn đề ăn uống từ quá khứ của Việt Nam đến bây giờ, có một món thịt chó nào từ các cái cung đình của triều đình Việt Nam cho đến bây giờ không? Cái này chúng ta mới khám phá, mới ăn sau này. Chúng ta đừng cho đó là văn hóa ẩm thực của người Việt. Chúng ta đừng lý luận bừa. Tôi nói thẳng ra như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được một điều là tình cảm của chúng ta, con người chúng ta, lương tâm của chúng ta, khi chúng ta đối với các loài súc vật. Chúng ta bán một con chó cho người ta ăn, hoặc chúng ta đập đầu một con chó chúng ta ăn mà chính chúng ta nuôi, sự thật chúng ta không giàu lên và cũng không bố béo được cái gì. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp không phải từ những cái chữ bán chó, và chúng ta nuôi lớn bản thân này không phải là từ cái sự ăn chó. Nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây có những cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ, bởi vì cái chuyện này á, đôi khi báo đăng đi đăng lại và có những lời qua tiếng lại đôi chiều mãi như thế. Ở đây người ta bảo vệ loài súc vật, tại sao vô số rồi người ta không bảo vệ, người ta bảo vệ một loài? Nó có lý do, và nó còn thể hiện cái tình chúng ta đối với các loài chúng sinh, súc vật gần gũi với chúng ta, đã được thuần chủng với con người chúng ta. Và chúng ta đã từng có cảm xúc, có sự yêu thương đó. Chúng ta nên nhớ, bên cạnh đó mở rộng ra vấn đề. Những người nuôi trâu, nuôi bò mà nếu để kéo cài, thì sự thật chúng ta phải đối xử với những con trâu, con bò kéo cài trọn cuộc đời với chúng ta, khi già lên chúng ta phải có một cái gì đó để gọi là nhân đạo với hành động một chút nữa. Chúng ta đã từng cho là con trâu là bạn nhà nông của chúng ta mà. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta, cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy, ai mà quản công. Chúng ta đã từng có những bài rất là hay giữa ta và trâu, và ta cũng đã từng cảm ơn trâu và có cuộc sống vậy. Nhưng khi còn kéo cày được cho chúng ta thì chúng ta còn nuôi, và khi chúng ta cảm thấy già thì chúng ta đem xử đi và chúng ta giết thịt đi. Thì cái này nói chung chúng ta có quyền, nhưng mà về cái lòng của một chúng sinh đã từng sống từng chết với chúng ta, nhưng cuối cùng kết cuộc thê thảm quá. Về đạo đức của con người là như vậy. Nếu chúng ta nuôi trâu nuôi bò như một nông trại để chúng ta giết thịt, cái đó là kinh tế cái gì đó, theo quy luật cuộc sống chúng ta cứ làm. Nhưng chúng ta cũng phải chừa ra những con trâu cùng gần gũi, con bò cùng gần gũi, và những cái gì đó nó cùng với chúng ta trong sự nghiệp cuộc đời ta. Nó từng xem chúng ta là chủ mà, nó từng sống với chúng ta, nó từng chết, nó chấp nhận khổ đau và để chén cơm manh áo chúng ta mà. Như vậy một khi nó già, nó không làm nổi, thì ở mức độ nào đó chúng ta có một chút nhân đạo với những con trâu đã trọn cuộc đời với mình. Chứ không vì quyền lợi nhất thời của chúng ta, cái đó giống như đoạn hậu quá. Nó thẳng ra là như vậy á. Cho nên ở đây, thịt thà ai ăn ai dai nấy trả. Nhưng mà trong mức độ đó tôi nghĩ rằng lương tâm đạo đức của con người nó phải gắn vô một chút xíu để chúng ta còn chứng tỏ ta là con người. Và hơn nữa ta là con người có đạo đức, có tình cảm, có trái tim, có khối óc. Nó xác định cho một con người văn minh. Cho nên ở đây con người văn minh không phải hiểu biết nhiều để chúng ta tàn sát mọi thứ một cái cách bằng trí khôn của chúng ta. Như vậy không thể gọi là văn minh được. Đem trí khôn chúng ta để tận diệt sự sống, như vậy không thể gọi là văn minh được. Vì vậy ví dụ như những con ngựa, con lừa, chúng ta thấy rằng những cái con mà để phục vụ cho chúng ta trong các việc mà kéo hay là chở quân chúng ta cả cuộc đời, sự gần gũi chúng ta, cái tình cảm như một đôi bạn, có những người sống trên lưng ngựa như bạn mà. Nhưng mà rồi tới cuối cùng, rồi khi nó chạy không nổi, nó trở thành miếng thịt cho chúng ta. Thì như vậy chúng ta cứ ngẫm nghĩ lại. Trong quá trình phân tích, tôi mở rộng một cái vấn đề khách quan như thế. Thì cũng vậy, con chó là người cứ chúng ta đi đâu lẻo đẻo theo như vậy. Và tới cuối cùng trong một ngày nào đó chúng ta cần ăn, hoặc là chúng ta cần một chút tiền, chúng ta có thể sử dụng như thế. Chúng ta cứ suy nghĩ, ở đây tôi nói mang tính cách là khách quan, cái việc đó quyền chọn lựa của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các vị có những lúc các vị cần suy nghĩ lại là có những người cả đời họ không cần đụng tới miếng thịt, họ vẫn sống tốt. Và chúng ta đã ăn quá nhiều thứ, thì tại sao chúng ta lại là còn tìm kiếm ăn hơi bị bừa như thế? Đó là những cái điều mà tôi muốn nói với các vị. Các vị biết một số loài cừu, cừu là người ta nuôi để người ta lấy lông. Mỗi một lần ta lấy lưỡi lam, ta cạo lông như thế, đó là cả xác da và con cừu như vậy á. Các vị biết mỗi lần cạo lông là mình nó đỏ hết, nó giống như là bị máu lên như vậy. Và các vị biết cái gì, những cái lúc như vậy á là mùa lạnh, các vị biết không, mà cừu á nó đâu có gì bảo vệ đâu, nó nhờ cái lớp lông. Mà ở đây chúng ta cạo hết lông của nó, và vì nó thịt nó bị đỏ lên như vậy, máu nó tươm cả người để nó phục vụ cái lông cho chúng ta. Nhưng mà các vị biết rất lạ, những con cừu khác á, nó mới đi lại, nó mới úm con cừu này. Trong một bầy cừu như vậy đó nha, con mà bị cạo nó đứng đó, nó đứng mà nó tươm nước mắt như thế, đau chứ sao không đau. Đó, rồi bắt đầu mấy cái con cừu khác á, nó còn được cái chút lông, đó, thì nó mới đứng lại, nó đứng sát vô, nó cặp nó quấn quýt con cừu này. Bởi vì mỗi một lần con cừu khác bị cạo, cái cảm giác lạnh á và đau á nó cũng y như vậy, cho nên nó bảo vệ nhau như vậy. Và tới một mức nào đó không còn sử dụng lông được nữa, người ta sẽ giết thịt, và chúng ta mới có những thịt cừu chúng ta dùng. Thịt này được xuất khẩu, thịt này nó nhiều loại đa dạng, chúng ta có thể tìm được những cái vị ngon trong các bữa ăn. Nhưng chúng ta biết rằng bữa ăn của chúng ta gieo rất nhiều ân oán khổ đau của biết bao nhiêu loài chúng sinh ở trong đó, mà một ngày đâu có đủ, cả đời người chưa đủ, thế hệ loài người kế thừa nhau là như thế. Vì vậy quan trái trong cuộc đời là một cái quy luật, vì nên nhớ Tôi đưa ra những cái hình thức đó để cho các vị nhìn, để các vị thấy điều gì? Tại sao trong xã hội hôm nay chính cái chỗ ăn bừa bãi của chúng ta như vậy, chúng ta để lại một cái hệ lụy gì cho xã hội và mai này? Chúng ta đã chứa trong người chúng ta quá nhiều độc tố, chúng ta ăn bậy ăn bạ nhiều thứ, cho nên trong con người chúng ta được nuôi bằng những máu huyết nó không được thuần chủng tốt. Cho nên các vị biết có những người bệnh, bác sĩ không biết bệnh gì, lầy lụa lỡ tùm lum hết trơn mà không biết nó là vi trùng gì, tìm hoài không ra. Và chúng ta ăn vô nhiều thứ cho nhiều để rồi cơ thể chúng ta trở nên một cái ổ vi trùng khổng lồ như thế. Chúng ta chứa đựng như vậy. Và chúng ta ở đây, chúng ta ăn vô để làm gì? Hôm nay chúng ta ăn không đơn giản là để nuôi thân này cho lớn, cho có sức khỏe nữa, mà chúng ta ăn còn để phục vụ cho nhiều nhu cầu khác, trong đó có phục vụ nhu cầu ăn chơi của chúng ta. Chúng ta cố tìm ăn những cái gì mà chúng ta nghe đồn đãi, cho dù độc hại, nhưng mà nó cảm thấy rằng nó phục vụ cho nhu cầu, nhất là đời sống tình dục của chúng ta, là chúng ta cứ ăn vào để chúng ta giải quyết các vấn đề đó. Trên cơ bản con người chúng ta sống bình thường, chúng ta đã khó kiềm chế rồi. Còn ở đây có những người cảm thấy là như vậy chưa đủ, cần phải nhiều thứ khác nữa để người ta có thể giải quyết các vấn đề theo sở thích của cá nhân mình. Điều này chúng ta cảm thấy rằng chúng ta tìm nguồn nuôi vào trong cơ thể, rồi ta lại bày tỏ ra những cái nguyện vọng, những cái khát khao của chúng ta bằng những cái góc độ khác nhau như vậy. Và như vậy chúng ta biết bao giờ chúng ta mới dừng lại được cái điều này. Và trong cuộc đời chúng ta càng ăn càng thèm và càng sử dụng các thứ, chúng ta giống như khát mà uống nước biển, càng uống càng khát, và nó làm cho con người chúng ta càng ngày sống càng mất phương hướng và sống theo quán tính, theo cái gọi là bản năng của con người. Và nếu con người chúng ta chỉ sống bằng bản năng và mai này ai cũng chiều theo bản năng thì xã hội loài người nguy hiểm lắm. Bởi vì sở dĩ con người chúng ta còn tốt với nhau được là nhờ chúng ta đạo đức nè, biết cái tốt cái xấu, chúng ta kiềm chế lại bản năng nè, kiềm chế bản năng ăn uống, kiềm chế bản năng tình dục, kiềm chế bản năng gọi là ích kỷ nè, để chúng ta sống tốt hơn, chúng ta sống có đạo lý, chúng ta sống có trinh bạch, chúng ta còn sống có tình người. Đó là những nhờ đạo đức kiềm chế bản năng. Bây giờ chúng ta buông ra hết, bản năng gì cũng không có giữ cả, ăn uống thì thoải mái, bản năng của con người về tình dục thì cứ thoải mái, và vấn đề này kia nọ thoải mái. Nếu con người chúng ta cứ phóng theo bản năng như vậy, tương lai chúng ta về đâu? Và các vị nên nhớ, các nhà khoa học đã cho chúng ta biết rằng tương lai con người sẽ bị lệch gen. Và cái gương mặt của tương lai con người chúng ta xấu hơn bây giờ rất nhiều, càng ngày càng xấu hơn. Đây là điều người ta cho chúng ta biết là như vậy. Nếu 100 năm sau, 1000 năm sau nữa thì các cái gương mặt của loài người sẽ biến tướng đi rất nhiều. Và những hình ảnh càng về sau, chúng ta thấy dường như con người nó giống như một người ngoài hành tinh vậy đó. Như vậy thì ở đây người ta báo cho chúng ta một diễn vọng xa, nhưng mà tương lai xa nó có là do đâu? Do trong quá trình thực tế này, các vị cứ thấy cái ăn, cái sống, cái nhu cầu, cái nuôi vào con người của mình, cái bỏ vào miệng của mình bằng những cái gì và những cái tập quán sống của chúng ta thế nào, rồi chúng ta tạo một cái thế hệ tương lai của chúng ta nó ra, và nó đi theo một quán tính còn hơn cái thế hệ phía trước nữa. Và các cái này nó được nhân đôi trong một tương lai, thì chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Cho nên các vị đừng nghĩ hôm nay tại sao con người chúng ta có nhiều cái ác. Giới trẻ hôm nay sử dụng rất là tàn bạo với nhau, khi vì miếng ăn, vì tình ái, vì cái gì đó, nó có thể chém giết với nhau bằng một cái cách rất là dã man. Giới trẻ hôm nay là phát triển tình dục rất sớm, 10-12 tuổi là đã quan hệ tình dục quá nhiều. Các vị cứ đọc báo các vị thấy. Tại sao lại là như vậy? Độ tuổi mà ngày xưa chúng ta còn nghĩ ăn chưa no lo chưa tới, chúng ta thả những đứa con 10-12 tuổi đi rong là chuyện bình thường. Bây giờ 10-12 tuổi giữ kè kè cũng chưa chắc gì giữ được đó. Hàng ngày 10-12 tuổi nó lên mạng nó chat cái gì? Chat tìm bạn tình, chat để hẹn hò, như vậy thôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Tại sao? Cái điều đó nó phải do cái gì nó mới tạo ra cái này chứ? Cái này là một hệ quả của một quá trình. Như vậy chỉ cần chúng ta buông ra ăn chơi và chúng ta cảm thấy rằng nuôi con người của mình bằng những cái theo thói quen mà chúng ta không có đạo đức kèm trong đó, không có từ bi, không có trí tuệ, không có kiểm soát về đạo đức, về văn hóa, tất cả mọi thứ chúng ta thả rong một thời đi, chúng ta coi con người chúng ta tới đâu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy những diễn biến đó, theo tôi đó là chuyện bình thường. Bao giờ cái guồng máy ở ban đầu dừng lại thì cái hệ quả của nó mới được giảm dần. Và đó là tôi nói lên cái vấn đề là trách nhiệm của mọi con người chúng ta, của các vị Phật tử, của những người ý thức được điều này để mà chia sẻ với những người thân. Trong khi xã hội họ lý luận rất bừa, các vị khuyên họ ăn chay, họ chửi các vị. Các vị nói ăn cái này là tội lỗi, họ chửi các vị, họ nói là các vị tôn giáo là mê tín. Nhưng mà thà tất cả chết một đám thì không sao. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy là hiểu được lời Phật dạy, Phật nói từ mấy ngàn năm về trước, chứ không phải đến ngày hôm nay. Cái này nằm trong kinh điển mà. Tôi chỉ lặp lại những điều đó. Các vị chỉ cần thấy như vậy. Như vậy trong một bữa ăn chúng ta là cái gì? Quan trái nghiệp báo quá nhiều. Và vì vậy không khéo bản thân của chúng ta, chúng ta chứa cái gì trong chổng chúng ta cũng không biết nữa. Bởi vì chúng ta nuôi con người chúng ta bằng nguồn thực phẩm mà. Cho nên ở đây con người chúng ta ăn phải có chọn lọc. Còn quyền ăn cá nhân của mọi người là tùy, nhưng mà trên nguyên tắc ăn hãy có sự chọn lọc một chút xíu. Tại sao trong đây Đức Phật nói ăn chính con cái chúng ta? Sự thật ra các vị ăn những cái độc hại là các vị ăn chính mình luôn, chứ không phải nói con cái nữa. Các vị ăn những cái để mà các vị phải ung thư gan, ung thư phổi, ung thư ruột. Các vị phải ung thư da, các vị phải ung thư thịt, các vị phải bị bệnh ruốc, các vị phải tất cả. Có phải các vị đang ăn các tế bào và cơ thể các vị không? Các vị ăn những loại để vô để nó bào mòn, nó ăn hết những cơ thể của các vị. Như vậy các vị cũng đang ăn chính cơ thể của mình. Và con cái đang nương tựa các vị để tồn tại. Bây giờ các vị bại hoại thân tâm như vậy, con cái không có chỗ nương tựa từ thở bé. Và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã bỏ rơi cái thế hệ tương lai của mình. Và như vậy chúng ta cũng ăn luôn cái sự sống của tương lai con cái chúng ta. Đức Phật nói một cái bài mà chúng ta cảm thấy là chúng ta đáng sợ đó chứ. Mà Đức Phật nói bằng người trí tuệ, chứ đâu phải Đức Phật nói bằng cái dạng mê tín. Cho nên chỉ cần bao nhiêu đó thôi, cái sự đoàn thực của chúng sinh trên cuộc đời, Đức Phật cho chúng ta một cái kinh nghiệm để thấy rất rõ là như vậy. Bên cạnh đó, tại sao tôi nói có những cái ăn mà chúng ta tổn hại lòng từ? Trên nguyên tắc, các vị thấy rằng thông báo của UNESCO từ năm 2006, mỗi một ngày trên thế giới có khoảng 400.000 trẻ em chết vì đói và suy dinh dưỡng. Như vậy, bên cạnh đó có rất nhiều người cũng còn thừa mứa nhu cầu ăn của mình trong từng bữa ăn. Và người ta thống kê rằng là lúa mì hay là các loại thực phẩm để nuôi súc vật, để cung phụng cho cái nhu cầu ăn thịt của loài người trên trái đất, cái loại thực phẩm đó đủ sức để nuôi gần 9 tỷ người trên trái đất này. Nhưng mà chúng ta gom cả cái sản lượng của thực phẩm đó, chúng ta chỉ nuôi các cái loại súc vật đủ phục vụ cho gần 7 tỷ người trên trái đất này. Vì vậy nếu chúng ta hạn chế đi phân nửa về vấn đề nhu cầu nuôi các loại súc vật, chúng ta có thể thừa sức để nuôi 400.000 trẻ em trên thế giới tránh dễ suy dinh dưỡng và chết vì đói. Cơ bản châu Phi mỗi 6 giây là một trẻ em qua đời vì đói và suy dinh dưỡng. Và cái đó còn rất nhiều cộng đồng như thế. Và tôi đã dự định là vào khoảng cuối năm nay tôi sẽ đi châu Phi. Có một người là phát tâm cúng dường cho tôi 40.000 đô cho chuyến đi này đầu tiên. Tôi chưa phát động mà hãy nghe loáng thoáng gì đó là họ tự phát tâm. Như vậy thì tôi cũng có một ước nguyện là muốn đi một chuyến thực tế đến đất nước châu Phi. Do cái vị thầy mà ngày xưa lúc mà tôi ở bên Đức á, thì các vị nhớ kỹ buổi trình chiếu bộ phim tôi nghe vị thầy đó nói. Và lúc đó tôi có một cái khái niệm ở trong đầu. Tôi đã có khái niệm từ lúc đó. Và tôi có nguyện vọng rằng nếu sau này đủ duyên và tạo điều kiện được, mình cũng đi đến nơi đó cùng chia sẻ với những Phật tử hay là những cái người cùng khổ ở nơi một đất nước mà mình thấy là từng có nhiều cái bài báo đưa lên và những hình ảnh chúng ta thấy nó có cái gì đó rất là xót xa. Dĩ nhiên trên đất nước chúng ta cũng còn nhiều người đói khổ, nhưng mà mức độ chưa có ghê gớm như là ở châu Phi. Và vì vậy trở lại vấn đề của chúng ta, người ta nói rằng chúng ta ăn thịt như vậy, chúng ta trở nên ích kỷ trong bữa ăn. Bởi vì sao vậy? Thay vì cái này chúng ta có thể san sẻ được cho cả thế giới đều có một cuộc sống an lành hạnh phúc, thì nó gom vào trong một cái mâm của những người đầy túi tiền và đủ có khả năng để họ tự tồn tại, trong khi bên cạnh rất nhiều người chết vì đói. Chết ở chỗ là họ dồn tất cả nông sản này để chăn nuôi, và khoảng 70% diện tích đất để trồng trọt người ta sử dụng cho đồng cỏ để người ta trồng để chăn nuôi và làm các trại chăn nuôi gia súc. Và người ta nói rằng chính cái đó chúng ta đã phá hoại môi sinh rất lớn về vấn đề là sản xuất các loại thịt. Người ta cho rằng là nuôi các loại động vật như vậy, các vị biết, nó thải khí metan vào trong bầu khí quyển này, cái hiệu ứng nhà kính nó tăng gấp 20 lần so với tất cả nhà máy và xe cộ mà thải ra trong trái đất này. Và cái chất thải của các loài động vật nó thải ra bên ngoài các nguồn nước và mọi thứ, nó hơn 130 lần so với chất thải của cả thế giới loài người gom lại, gấp 130 lần. Vì vậy người ta nói nguồn nước nó sẽ bị ô nhiễm nặng từ những cái này. Và các vị thấy tại sao sau này chúng ta thiếu nước trầm trọng. 10 năm về trước tôi đã đọc bài báo, mười mấy năm chứ không phải là 10 năm, người ta tiên đoán rằng Việt Nam chúng ta vào năm 2019, đất nước chúng ta thiếu nước trầm trọng. Mà lúc đó chúng ta học địa lý, chúng ta thấy rất tự hào về đất nước của chúng ta. Đất nước chúng ta là sông Ngòi dày đặc. Chúng ta nhìn trên cái bảng địa lý đi, sông Hồng, sông Mekong và nhiều sông khác, sông Tiền, sông Hậu ở miền Tây rồi, và những cái nhánh sông nhỏ, sông lớn chi chít. Chúng ta thấy đất nước chúng ta đâu phải là sa mạc đâu. Đất nước chúng ta là cái nguồn nước ngọt rất là phong phú dồi dào. Nhưng mà lúc đó tại sao người ta nói rằng năm 2019 đất nước Việt Nam thiếu nước trầm trọng? Mình lúc đó chưa hiểu được về vấn đề môi trường. Bây giờ mình mới thấy, chỉ cần một năm hai năm qua thôi, thành phố và Hà Nội, các vị thấy rằng có những gia đình, có những cái làng, có những cái nơi nửa tháng không có một giọt nước để xài. Rửa rau rồi còn phải lưu lại ở trong một cái xô để mà có thể rửa chén và có thể để vệ sinh, không dám xài, đi xin người khác từng xô nước về rửa từng cái và để dành cuối cùng cái nước mà xấu nhất, đục nhất, dơ nhất để dành lại để vệ sinh. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Khi sông Ngòi của chúng ta bị nhiễm ô, bị chất thải quá nhiều, các độc tố quá nhiều, nước có đó mà uống không được, nguồn nước có đó mà không xài được. Chẳng hạn như nước ở đây nè, khoan cây nước 200 mét xuống dưới lòng đất chưa chắc xài được. Các vị cứ múc một xô nước để ở đó đi, một tiếng đồng hồ sau phèn đóng bao nhiêu vậy? Nếu không có những máy xử lý tất cả mọi thứ thì không xài được. Ngày xưa chúng ta bơm nước ở đây lên cái hồ, các vị biết rằng hàng ngày phải đi xử lý từng lớp các cái này như vậy. Ngay cái khoan để lọc á là nó lưu lại chúng ta một lớp phèn như thế này, không có lọc qua nhiều lớp như thế không xài nước được, cho dù chúng ta khoan xuống dưới là 200 mét nước. Như vậy chúng ta thấy điều gì? Nguồn nước nhiễm ô và tất cả mọi thứ như vậy là từ đâu? Từ cái môi trường của chúng ta đã ô nhiễm rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự báo động cho một ngày mai, từ những lượng khí thải của bản thân chúng ta, lượng khí thải của các loài súc vật và lượng nước mà để sử dụng cho cái việc mà xử lý về vấn đề thịt. Người ta cứ nói rằng là sản xuất 1 kg lúa hay là thực phẩm mà bằng nông sản nó chỉ có khoảng 25 gallon nước. Mỗi một gallon nó khoảng 3 lít mấy, 4 lít. Nhìn chung là như vậy. Như vậy mà khi để sản xuất 1 kg thịt, người ta phải tốn là 2.500 gallon nước. Và vì vậy nước để tiêu thụ cho lượng sản xuất thịt này quá lớn, và mai này nó sẽ cạn kiệt về nước để mà sử dụng cho con người. Cái này người ta chiết tính cả toàn cầu chứ không phải là người ta tính trong một gia đình. Khi chúng ta có nước, chúng ta tắm một ngày 2-3 lần, rồi chúng ta xài cái này cái kia, chúng ta cứ xả nước ào ào, chúng ta nghĩ rằng nguồn nước vô tận à? Không có. Rồi một ngày nào đó, tất cả các vị nên nhớ, để có một miếng nước tắm là chuyện không có. Cái này là tôi đã đọc trong một lời tiên đoán vào năm 2070. đa phần những người phụ nữ chúng ta phải cạo trọc như thế này. Sợ không? Phải không? Phải cạo trọc lắm đúng không? Mà các vị biết tại sao cạo trọc không? Bởi vì không có nước để vệ sinh và gội đầu, cho nên người phụ nữ phải cạo trọc. Chúng ta không có nước để tắm, chúng ta phải vệ sinh bằng những tấm giấy dầu, chứ không có nước để tắm. Và chiến tranh ở tương lai, người ta dự đoán rằng chiến tranh không phải vì dầu, chiến tranh không phải vì ăn, mà chiến tranh bị vì nước ngọt. Cái đó chúng ta phải thấy một cái sự báo động cho tương lai. Cho nên á, chúng ta sử dụng nước mà không tiết kiệm, và chúng ta làm bẩn đi môi trường nước, chúng ta thải vào nguồn nước một cách mà tùy tiện, không có kiểm soát. Chúng ta biết khi môi trường ô nhiễm rồi, đó là sự báo động cuộc sống của toàn nhân loại, chứ đừng nói riêng ai. Cho nên ở đây khi người ta lên tiếng cho một cái gì đó, hạn chế cái gì đó, người ta kêu gọi cái gì đó, đó là sự sống hôm nay và ngày mai cả thế hệ cháu con của chúng ta nữa, chứ không phải là kêu gọi ngay cái lúc này đâu. Cho nên cái ăn, cái miệng, cái nhu cầu, cái xài của chúng ta, nó có một chút xíu với bản thân này, nhưng mà không khéo, nó tận dụng cả bầu trời này cho một con người, và ai cũng quan niệm như vậy, thì tương lai còn gì là cuộc sống. Và nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta lại mất đi cái sự thuần lương của con người về tính hỷ xả, bao dung hay là này kia cái nọ, độ lượng như vậy. Sâu sắc hơn nữa, chúng ta nhìn cái này ra cái gì? Thật ra mà nói, về học thuyết của Đạo Phật, chúng sinh tái sinh là tái sanh trong mấy đường? 6 nẻo. Như vậy trong một nẻo đó, nó có một nẻo mà chúng ta hằng ăn đó, là nẻo gì? Súc sanh. Các vị nhớ sư bà Thể Quán có một cái bài thơ không? Súc sanh thiệt trước vốn người xưa, người vật xoay vần kiếp rước đưa. Nếu chẳng muốn mang lông cùng đỡ giác, sát sanh sinh khá nới tai chừa. Đây là cái lời của sư bà Thể Quán. Như vậy ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta ăn tất cả các loại chúng sinh, thật ra mà nói giới nhãn quan của Đức Phật là chúng ta ăn thân bằng quyến thuộc của chúng ta từ một đến nhiều đời. Đó là một nguyên tắc thôi. Cho nên có một số người nghe tôi nói điều này, họ cảm thấy giống như chúng ta có cái gì nói một cách xa vời và thế. Thật ra mà nói, chúng ta không đủ tệ giác để nhìn. Nếu một con người mà đắc được túc mạng thông thôi, chúng ta sẽ thấy tất cả chúng sinh và loài súc vật trên cuộc đời này đã từng là cha, là mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng ta từ vô số kiếp. Và một người đắc đạo và có cái nhìn đó, không bao giờ có thể tổn hại được một con vật, dù là con kiến hay con muỗi, không phải là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta thấy tại sao Đức Phật lòng từ bi tuyệt đối, tại vì Đức Phật thấy được, chúng ta không thấy. Giống như bác sĩ tại sao phải ở sạch, vì bác sĩ sợ vi trùng, bởi vì ông thấy được. Cho nên chúng ta hiểu, khi chúng ta không có cái nhìn như Đức Phật, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là một lời mơ hồ hay là tôn giáo. Nhưng thực tế tôi đã từng nói trong các bài giảng, cái này lời Phật dạy không có quy kết cho ai cả. Trên cuộc đời không đúng sai phải trái về việc ăn của chúng ta, không vi phạm luật pháp, không vi phạm cái gì đó. Chúng ta có quyền ăn, đó là chuyện của chúng ta. Nhưng trên nguyên tắc cuộc đời, chúng ta lớp lớp người, chúng ta dai thì lớp lớp người phải chịu trách nhiệm trả. Chúng ta thay nhau để tồn tại trên cuộc đời này, không ai đúng sai phải trái về điều này. Nhưng nếu là người Phật tử hiểu thấu rất rõ, thì người Phật tử không muốn trả thì đừng dai. Cho nên ở đây tôi đã từng khuyên với các vị, ăn chay mà kiểu ăn máy móc, ăn ngày, ăn này, ăn kia, ăn sát số được một vài ba ngày đó, tôi cho đó là máy móc, là mê tín, là tín ngưỡng đó. Cái đó là từ cái hiểu của tôi, cái hiểu về Phật Pháp. Không có ăn cái cách đó như vậy, ăn một vài ngày cho cố xác, còn những ngày còn lại ăn đủ thứ loại trên cuộc đời để được cái gì? Cho nên tôi muốn nói các vị, ăn tích cực nhất là hãy giảm ngay lượng thịt cá trong bữa ăn của mình. Thay vì ngày xưa ăn là 10 con tép, bây giờ ăn 5 con thôi, 4 con, 3 con. Cho nên tự giảm dần để bớt sự dai trả nợ máu của chúng sinh trong cái gì cả. Cho nên tôi nói bằng một cái nhìn luân hồi và cái nhìn tích cực, thói quen của chúng ta mấy chục năm, chúng ta không dễ bỏ. Nhưng mà hãy có cái cách tập để chúng ta bớt dần. Còn nếu chúng ta nuôi thói quen đó, quyền của chúng ta, có tiền nhiều, có thoải mái và ăn quen được cái gì đó, cứ ăn, đó là quyền của chúng ta. Dai gì trả, đó là một quy luật. Khỏi cần nói, khỏi cần có Đức Phật trên cuộc đời này hay không, cho dù không có Đạo Phật, quy luật vẫn tồn tại mãi mãi trên cuộc đời này. Cái đó không do ai đặt ra cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là đầu tiên mà Đức Phật khuyên dạy chúng ta cái cách nhìn nhận về ăn uống. Không khéo cái ăn đó chúng ta ăn chính những đứa con của chúng ta, nghe thì cảm thấy sợ đó, nhưng mà sự thật phân tích nghĩ kỹ rồi, lời Đức Phật dạy đâu có cái gì gọi là xa vời đâu. Trong từng bữa ăn của chúng ta chính xác nó là như vậy luôn. Cho nên người Phật tử hãy chọn cho mình một cái cách ăn. Cách ăn như thế nào? Đừng nuôi trong cơ thể chúng ta nhiều bệnh tật, nhiều vi trùng, nhiều độc hại. Cái ăn như thế nào để bên cạnh đó chúng ta còn có thể nhường cơm xẻ áo một cách trực tiếp, gián tiếp với biết bao nhiêu người cùng khổ xung quanh mình. Cái ăn như thế nào đó đừng để thế hệ cháu con của chúng ta phải hệ lụy bởi những gì chúng ta từng ăn. Không khéo chúng ta đem độc trùng này chúng ta truyền lại cho tất cả thế hệ của tương lai của chúng ta, nó tiếp nhận những nguồn máu đó, những cái cách thức đó. Có những người cứ nói là người ta ăn đâu có thay đổi nhân cách của con người. Xin thưa thật với các vị, ăn thay đổi nhân cách con người. Các vị nên nhớ như vậy. Chúng ta ăn bừa là chúng ta đã thay đổi nhân cách con người rồi. Chúng ta không biết kiềm chế và chọn lựa thức ăn là chúng ta đã thay đổi nhân cách con người rồi. Chúng ta đã không kiềm chế được cái này, chúng ta đã sống bừa về cái đó, là nhân cách chúng ta đã bị thay đổi bởi cái ham ăn rồi. Trên nguyên tắc nó là như vậy. Mà nhân cách chúng ta bào chữa được cái đó thì nó sẽ bào chữa vô số khác. Tại vì nhân cách chúng ta thay đổi không phải là chúng ta đổi một cái mặt khác hay là chúng ta đổi một thân phận khác, mà nó thay đổi trong cách sống của chúng ta. Và một người như thế chúng ta sẽ thấy rằng họ thay đổi rất nhiều trong cách cư xử và xã giao xung quanh. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi nhìn nhận lại một cái bài kinh này, Đức Phật nói từng phần ở trong đây, mà phần đầu tiên là cái phần đoàn thực. Đức Phật nhắn nhủ chúng ta rất nhiều, và tôi chỉ muốn rằng người Phật tử chúng ta hãy tiên phong trong việc này. Chưa ăn chay được tôi không ép, và đạo Phật cũng không phải nói ăn chay ăn mặn là để chỉ trích lên án gì, nhưng mà chỉ có một điều là khuyến khích. Trong quá trình cuộc đời, cái gì tha thứ và từ bỏ được một loài nào đó, các vị nên cố chừa. Đừng dội chiều chuộng, đừng dội tò mò, hay đừng nghe những cái người thiếu hiểu biết về điều này. Nó tác động, đôi khi chúng ta bị cái xu hướng thói quen của xã hội, nó đẩy lùi những cái ý niệm tích cực của chúng ta. Hãy chọn cho mình những bữa ăn tương đối đơn giản một chút. Và nếu thật sự ăn chay được thì quá tuyệt vời. Việc đó tùy mỗi người chúng ta, ăn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Và hãy quán chiếu rằng trên cuộc đời này sống bằng cách nào đó cũng là giả tạm. Chúng ta có tái sinh lại trong cuộc đời này bao nhiêu lần, chúng ta sẽ cảm thấy chán nản nhiều thêm bấy nhiêu lần mà thôi, chứ không phải là gì. Bởi vì càng ngày về sau tương lai, mọi việc càng phức tạp hơn, khổ đau hơn, quan trái nhiều hơn, là một quy luật cho tiến trình tái sinh theo kiếp giảm của loài người. Đó là cái lời Đức Phật đã nói từ rất lâu. Tôi đã nói cái này các vị lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay nhân bài kinh này tôi lặp lại cho các vị một điều như vậy. Cho nên quán chiếu lại cả đời, các vị ăn bao nhiêu loài trong con người của các vị, bây giờ nó có tồn tại con nào loài nào gì không? Không. Những cái món ngon vật lạ các vị đã từng khao khát và thèm khát, các vị ăn để lưu được trong con người các vị bao lâu trong cuộc đời này, các vị nói tôi nghe ơi. Cái món gì ngon nhất giữa cuộc đời này? Món gì ngon nhất? Hả? Và bây giờ tôi nói chung thôi, nếu món đó ngon nhất, các vị lưu lại cái cảm giác ngon đó được bao lâu trong cái bữa ăn của các vị? Hả? Bây giờ thử các vị ăn một món gì ngon nhất nha, tôi cho đó là thượng hạng gì đó, các vị nhai trong người đúng không? Và nếu thật sự, tôi nói đừng có nói khác đi, các vị nhai hơi lâu một chút thôi, các vị cảm thấy trong miệng nó là trở thành cái gì? Nhưng bây giờ đó là một cái món ngon vật lạ nào mà các vị thấy từng thèm khát và tham thích nhất, bây giờ các vị bỏ vô miệng các vị nhai. Các vị nhai mà nói chung là nhai ở mức độ nhai càng nhuyễn luôn càng tốt. Và nếu các vị nhai tới đó các vị thấy cái gì? Chưa nuốt vô mà nó đã, nó đã muốn nhồi ra phải không? Và lỡ ai nhai đến một mức độ mà lỡ nhả ra trong tay rồi bỏ vô họng nhai lại được không? Nhưng mà trước đó thì sao? Trước đó chúng ta trông chờ để ăn và ngon. Cái ngon của nó bằng cái gì? Bằng cái hương vị, bằng cái ý tưởng nhất thời của chúng ta thôi các vị. Và bao nhiêu lần trong cuộc đời, hàng ngàn lần lặp lại cái ngon như vậy, nghiệp cảm chồng lên cho tới nóc nhà đi chăng nữa, Thật ra mà nói cái ngon không bao giờ lưu lại, cái ngon chỉ nằm trong cái tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Nên nhớ rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta quán chiếu sâu về các vấn đề. Thật ra mà nói trong cuộc đời tất cả mọi thứ đều ngon bằng tưởng tượng là chính. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có tu học, chúng ta nhìn nó thấu đáo và con người chúng ta bắt đầu cởi mở bớt đi những sự ràng buộc thông thường của xã hội, của thế gian. Và như vậy chúng ta sẽ sống cảm thấy thoải mái và an lạc hơn. Cho nên những người tu tập, những người Phật tử, những người ăn chay, những người ăn chay trường cũng như ăn chay kỳ, hoặc những người tập bớt dần sự dai trả, chúng ta là một người tiên phong để góp phần để làm ổn định lại sát sinh trong xã hội. Chúng ta phải dạy cho người thân, con em của chúng ta về điều đó. Phải như vậy thôi. Chúng ta biết rất rõ mà chúng ta không dạy, chúng ta thiếu. Cho nên cái đầu tiên mà Đức Phật nêu ra ở đây, Đức Phật nói là cái cách ăn đầu tiên là đoàn thực. Mà nếu đoàn thực này chúng ta không khéo, chúng ta như ăn thịt con của chúng ta. Và tôi nói sâu hơn là các vị ăn những cái độc hại, các vị phá hoại cơ thể của các vị, phá hoại thân tâm của các vị, đồng nghĩa với các vị đang ăn thịt của chính mình. Các vị suy nghĩ kỹ đi. Các vị ăn những cái mà làm cho nó phá hoại cơ thể là đang ăn cơ thể của chính mình. Cho nên tôi có nhớ một câu chuyện ở trong Hòa Tặng Cuộc Sống á. Họ có nói rằng cái vùng Bắc Cực người ta muốn bắt chó sói á, thì người ta đó cắm những cái lưỡi dao rất là bén, và người ta quét trên đó một chút máu tươi. Và những con chó sói này khi nó gặp cái mùi máu tươi á, cho nên nó bắt đầu nó lấy cái lưỡi nó liếm là nó bị đứt lưỡi. Và khi bị đứt lưỡi thì máu trong lưỡi nó ra, rồi cái nó nuốt vô, nó cảm thấy rằng, nó nghĩ rằng nó liếm cái dao này được nhiều máu và nó có cái chất như vậy, cho nên cố liếm, nó liếm hồi đứt luôn cái lưỡi. Và cuối cùng rồi á, người ta săn chó sói không gì khác hơn bằng cách người ta cắm những dao bén để người ta như vậy. Và sáng cứ việc người ta đi ra, người ta đi lượm chó sói ở các nơi. Một hình ảnh chúng ta thấy rất là đáng ghê. Tức là nó tự liếm được cái máu của chính nó và nó nghĩ rằng đó là máu tươi. Các vị thấy như vậy. Và tôi nói là đọc cái hình ảnh này tôi thấy mình cũng đáng ghê. Và chúng ta mới cảm thấy rằng có những lúc chúng ta tự ăn mình như thế. Có những người ăn vô bị bệnh guốc, các vị biết không? Bệnh guốc hành hạ từng lỗ như vậy, nhưng vẫn ăn. Ăn để các mục này lỡ lối và hành, mà vẫn ăn. Như vậy tôi thấy là người này đang ăn thịt họ, chứ không phải họ ăn thịt cá. Có phải vậy không? Ăn vô để nó hoành hành, nó lỡ từng đốt xương, từng cái cơ thể người. Nhưng mà vẫn ăn, tại vì sao vậy? Thói quen này không có thể thay đổi được. Vì vậy cảm giác rằng đôi khi nhìn sâu sát lại, có những khi không khéo chúng ta ăn thịt chúng ta, và chúng ta cũng ăn cả sự sống tương lai của các thế hệ mai này của con cháu chúng ta. Cái này tôi đã giảng trong rất nhiều bài giảng. Có bài giảng đạo đức đầu tiên trong năm nguyên tắc đạo đức á, là tôi có giảng cái bài đó là giới không sát sinh, các vị có thể về coi lại. Và trong một bài giảng đó tôi có nói là cái bài giảng là bạn không thể sống một mình. Đây là bài giảng này tôi có chia sẻ. Và những vấn đề nào chia sẻ rồi tôi không muốn lặp lại nhiều. Nhưng mà vấn đề này mở rộng để cho chúng ta thấy được cái việc mà chúng ta từng tranh cãi. Thì ở đây cơ bản nhất tôi khuyên, cái gì chừa được nên chừa, cái gì nó ảnh hưởng đến lòng từ bi, đạo lý làm người, cái gì chúng ta thấy nó cảm thấy xốn sang thì thôi hãy dừng lại. Cũng giống như là cái tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao á, chỉ cần bán con chó mà rai rứt lương tâm. Chúng ta làm sao mà phải có một cái lòng nhân đạo của chúng ta như vậy. Một cái hành động như vậy bất đắc dĩ quá, nhưng mà cuối cùng rồi rai rứt lương tâm để làm chuyện đó, chứ không phải là vui đùa bào chữa để đả phá dậm nát trên lưng thường đạo lý để bảo vệ những cái quan điểm rất là cá nhân cho chính mình như thế. Đây là cái điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các vị. Cái phần thứ hai, Đức Phật lại nói tiếp: tỳ kheo quán sát như thế nào là xúc thực. Thì trong đây Đức Phật đưa ra cái hình ảnh là một cái con trâu mà nó bị lột da toàn bộ. Con trâu bị lột da toàn bộ hết, mà các vị nhớ kỹ, khi mà con trâu lột da toàn bộ hết thì ở đâu có thể bảo vệ được nó? Nó xuống nước bảo vệ được không? Không, xuống nước thì trùng dưới nước sẽ rút rỉa và sẽ cắn nó. Đứng trên bờ bảo vệ nó được không? Không, nó đứng ngoài mưa, Được không? Nướng trong mát? Không. Như vậy thì một con trâu đã bị lột da thì ở dưới nước, ở trên bờ, ở ngoài nắng, ở trong mát, tất cả đều bị trùng rút rỉa và các cái loại khác nó sẽ xâm hại đến cơ thể. Có phải vậy không? Như vậy thì con trâu được bảo vệ nhờ cái gì? Nhờ lớp da. Và vì vậy ở đây Đức Phật muốn nói là điều gì? Muốn nói lên là con người chúng ta phải được bảo vệ bằng các giác quan của mình. Nếu các giác quan này không được bảo vệ thì chúng ta sẽ bị tấn công từ mọi phía. Đức Phật dạy rất là chính xác, là sâu sắc như thế. Như vậy các vị thấy gì? Chúng ta bảo vệ da là chúng ta mới bảo vệ về xúc giác thôi, có phải không? Còn vấn đề mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta nữa, các vị hiểu gì điều này? Như vậy ở cơ bản nhất là con trâu không có da thì không thể sống được, không bảo vệ được. Và con người chúng ta cơ bản không có da chúng ta cũng phải chết. Các vị thấy người bị chết phỏng không? Cái người bị phỏng là người chết dần, chết mòn chứ không phải chết liền. Bởi vì khi cháy da rồi á, không bao giờ chết liền, nhưng người đó sẽ chết từ lần. Các vị sẽ nhớ là như vậy. Tôi hồi lúc tôi ở Ấn Độ, có một vị sư cô đó bị nổ bình ga và cháy khoảng 80% cơ thể. Thì khi tôi được hay thông tin đó thì tôi mới nói với một sư cô bạn mà nuôi người đó, đi thăm người đó, tôi nói rằng sư cô này phải chết, không cách nào khác hơn được. Cổ nói sao chết thầy, thấy cổ vẫn còn khỏe. Tôi nói đúng. Những người mà bị bỏng da đó, khi mới bỏng rồi vẫn bình thường, bởi vì nội tạng còn nguyên. Cho nên không có da không có nghĩa là chết liền, nhưng không thể nào sống nổi. Cơ bản nhất các vị muốn đánh giá được người đó có thể sống về bỏng da hay không, thì người đó nếu bỏng khoảng 50% thì cái lòng hy vọng người đó sống cỡ khoảng 50-50. Nhưng mà nếu người đó bỏng qua 60% thì hy vọng sống của chúng ta chỉ còn 30. Và nếu người đó đã nói 65-70% thì hy vọng chỉ mong manh là, nhưng mà 75% thì đừng hòng có hy vọng. Thật ra bỏng da các vị thấy đó là một cái căn bệnh mà thế giới và y học sợ nhất. Bởi vì sự thật cấy ghép da chưa thành công. Mà da là những cái nó thật với các vị khó vô cùng. Các vị thấy da chúng ta lớp mỏng có chút xíu nha. Nhưng mà có hữu sự cái chuyện gì mà nếu nó bỏng, nó không có cái để lôi lại đó, thì chúng ta không sống nổi. Chúng ta nội là bị vi trùng mà xâm nhập. Và nói chung là chúng ta về cái hấp thụ các không khí nơi tai chúng ta, nó mất hết tất cả là chúng ta sẽ không sống nổi. Chúng ta hấp thụ là hấp thụ toàn thân nha. Không phải mũi thở này chúng ta mới hấp thụ nha. Mà toàn bộ cái cơ thể chúng ta, chúng ta hấp thụ qua da là qua đường lông á. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy các vị biết rằng bỏng da là người ta sợ nhất. Và khi người bỏng da phải nằm ở một cái phòng tuyệt trùng một cách tuyệt đối. Bởi vì không có một vi trùng nào mà không xâm nhập được người bỏng da hết. Cho nên các vị nào bỏng da là chỉ nằm ở cái phòng tuyệt trùng thôi. Khi vào trong đó người ta phải mang một cái áo vệ sinh tuyệt trùng đàng hoàng, chứ không phải ai muốn vô thăm là vô. Nếu người mà bỏng da mà ai muốn vô thăm là vô là bị vi trùng xâm nhập vào da là hoại tử, là chết liền. Nhưng mà thật ra bị mà cỡ 75-80% là cái chuyện đó là không có mơ ước để sống rồi. Thật tình là như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta bảo vệ được cái con người chúng ta. Mà Đức Phật nói này là không phải bảo vệ da như là bảo vệ da trâu. Cái da đây chỉ là xúc giác thôi. Nhưng mà Đức Phật bảo chúng ta là nên bảo vệ bằng các giác quan này. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cho nên chúng ta thường có quan niệm là vậy. Mắt tôi có quyền nhìn. Tai tôi có quyền nghe. Thân tôi có quyền cảm xúc. Và tôi muốn làm gì thân tôi là tôi cứ làm. Mắt tôi cũng muốn coi cái gì tôi cứ coi. Tai tôi muốn nghe cái gì cứ nghe. Các vị nói như vậy là các vị sai rồi. Các vị hại chết chúng ta. Các vị nên nhớ vậy. Ở đây cái thức ăn này là thức ăn của các giác quan. Vì vậy nếu chúng ta không có chọn lựa thức ăn cho các giác quan thì nó cũng độc hại và nguy hiểm. Như chúng ta ăn bao nhiêu thứ độc để hại về cơ thể mình. Các vị nên hiểu điều này rất rõ như vậy. Vậy thì mắt này cũng cần một cái thức ăn mà tốt đẹp bổ dưỡng cho cái nhìn của mắt. Tai này cũng cần đó một cái gì đó, thức ăn bổ dưỡng cho lỗ tai. Thân này cũng cần có những cái gì bổ dưỡng cho cảm xúc. và lưỡi này cũng cần nên có những cái cảm xúc được chọn lựa. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Nhưng bây giờ tôi nói thật với các vị, hai cái giác quan mà mắt và tai nè, tôi nói con người đang lạm dụng một cách ghê gớm nhất. Cái thời đại mà và công nghệ thông tin bùng nổ, hình ảnh và âm thanh giờ nào phút nào cũng có cả. Ngày xưa tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, tôi ở miền Tây, mỗi một tuần tôi có thể coi được tivi khoảng 2 ngày, hình như chiều thứ 5 và chiều thứ 7 hay gì đó, và phát từ 5 giờ cho đến 9 giờ. Cái thở mà coi truyền hình trắng đen một tuần chỉ có 2 buổi như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói thật, ngay bây giờ từ sáng tới chiều, tới tối, tới bất cứ giờ nào, các vị cứ bấm lên truyền hình, mà chẳng những một đài nữa chứ, mọi người mà vô truyền hình cáp một cái là tới 70-80 đài, coi loài con mắt luôn cũng không hết. Có phải vậy không? Cho nên các vị thấy rằng một cái thời đại như thế, mắt lúc nào cũng có để coi. Còn âm thanh, âm thanh không phải nghe nhạc, nghe này kia không, mà chúng ta nghe gì? Nghe phone, nghe điện thoại, và tất cả tôi thấy có những người cứ gắn ngoài vô lỗ tai vậy nè. Đi đâu cũng gắn, chạy xe cũng gắn, ngồi xe cũng gắn, làm việc cũng gắn, nghe cái gì tôi không biết. Chúng ta tra tấn cái lỗ tai, chúng ta tra tấn cái con mắt, và chúng ta biết điều gì xảy ra. Con người chúng ta mòn mỏi với đôi mắt, mòn mỏi với đôi tai, chúng ta làm mệt nhòi cái não, nhưng mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang làm khổ và bại hoại thân tâm của mình. Các vị thử đi, một ngày các vị ngồi coi phim, hay là một ngày các vị dán mắt lên màn hình, và những người đã từng lạm dụng các cái màn hình để các vị thấy. Vừa rồi có người chơi game mà phải chết à. Chơi game luôn, liên tục mấy ngày đêm, chết luôn trên bàn game. Vừa rồi coi bóng đá thôi, coi kiểu đêm ngày như thế đó, chết bao nhiêu người, chết vì coi bóng đá. Tức là cả ngày làm, thời gian không có, rồi phải căng cân não, thức để coi đá bóng. Tức là chúng ta chiều chuộng theo cái con mắt, coi cái lỗ tai nghe mọi thứ quá. Chúng ta chết hồi nào chúng ta không hay. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và tại sao các vị biết rằng hôm nay con người chúng ta dễ những cái phát sinh những cái căn bệnh nè, stress. Chúng ta cao có một cách vô lý, và con người chúng ta cảm thấy là nó mất kiểm soát về hành vi, cao có một cách vô lý nè, xử sự một cách thô bạo mà người ta không biết tại sao. Và con người chúng ta bị stress về mọi thứ, và con người chúng ta dần bị quan tưởng. Tại sao con người bị quan tưởng? Bởi vì chúng ta tiếp thu quá nhiều vào mắt, vào tai, vào những cái để mà làm chúng ta phải hình dung mọi thứ. Người sợ ma thì thích coi phim ma, nó lạ là như vậy. Rồi phim bạo lực nè, rồi phim khiêu gợi nè, khiêu dâm nè, tất cả mọi thứ. Con người chúng ta, bản thân chúng ta là có nhu cầu về tình dục, khỏi cần cái gì khiêu gợi hết á, chúng ta cũng đã khó kiềm chế rồi, mà lại đi mò tìm tất cả những cái phim ảnh đó để coi. Chúng ta kích hoạt cho não chúng ta để nó tác động đến con người chúng ta, suy nghĩ bậy và hành động bậy. Cho nên tất cả những hành động hãm hiếp, hay là hành động mua vui, hành động bán thân, tất cả những cái này kia xảy ra quá nhiều, và thậm chí ngoại tình lan tràn. Cái này từ đâu ra? Từ những cái thu hút, tác động, lôi kéo. Con người chúng ta là người phàm chứ không phải là thánh. Tất cả chúng ta đều có những bản năng về đam mê, tài sắc, danh thực thì đầy trong con người. Lo mà kiềm chế, lo mà đào thải để giữ bản thân này, giữ gia đình này, giữ cuộc sống này ổn định còn chưa xong. Chúng ta dai mượn tất cả những điều đó qua các giác quan, bằng mắt, bằng tai, bằng cảm xúc, bằng tưởng tượng. Viết là chúng ta bị bệnh não. Cao có là sao? Bị căng thẳng quá, cao có chứ sao? Có nhiều khi cái người bạn hay là người vợ, người chồng, hay trong một quan hệ gia đình, tự nhiên người đó cao có một cách vô duyên, không biết tại sao. Bởi vì nó căng gân não quá, nó phải cao có vô duyên chứ sao? Nhiều khi cả đêm nó thức, nó coi đá bóng, bây giờ nó mới vừa ngủ cái kiều kiều, anh đi chở con về, nó đá cái chết liền, đúng không? Có phải vậy không? Đó, tôi muốn nói với các vị, nếu một đêm qua nó ngủ an lành thì sáng nay chở con là chuyện bình thường. Em à, để đó cho anh, cho anh đi rước con, chở con đi học, đúng rồi. Nhưng mà đêm nay nó coi đá bóng, thần kinh của nó đã hoạt động hết công suất rồi. Tới bây giờ là nó buông ra là nó đã mệt nhòi chân mà kêu nó để kêu cái gì? Cháy nhà còn chưa chắc gì, nó không biết nó chạy ra chưa nữa. Các vị nên nhớ vậy. Từ đâu? Làm biết con người chúng ta kém đi thông minh. Chúng ta coi nhiều, chúng ta nghe nhiều thay vì chúng ta thông minh. Nhưng trái lại chúng ta kém thông minh. Chúng ta lại là ức chế thần kinh, chúng ta quan tưởng, chúng ta nhìn bậy. Chúng ta suy xét người khác bậy, đánh giá sai vấn đề. Chúng ta đối xử nhau bằng cách nghi kỵ, bằng những hành động. Và chúng ta xử sự nhau bằng những hành động thiếu kiểm soát. Các vị thấy có những cái chuyện đơn giản không? Chỉ cần thằng đó nó làm gì thôi, thằng này liếc ngang cái vậy tự nhiên nghĩ mà mình liếc cái mình nhìn nó với một thái độ gì nó đem ra nó xử chết liền. Đơn giản vậy đó. Tôi mới đọc báo tôi thấy anh này anh đi tù về mà ngồi nói chuyện với một đứa cháu rể thôi. Thì anh này anh thấy người bạn gái ngày xưa chạy ra, anh này mới ôm cô kia gạt ra. Cái ông này cũng nói là bộ đi tù về thiếu thốn lắm hay sao, làm bừa với cha, ví dụ vậy. Nói câu vậy thôi, thì anh này chạm tự ái. Và cuối cùng lời qua tiếng lại anh này về giác dao, đâm anh này một nhát thấu tim. Và cuối cùng mới đi tù về, rồi cuối cùng phải bị kết án chung thân. Tiếp tục nữa, như vậy thì cái gì? Hành vi không được kiểm soát. Vậy thì từ đâu ra? Từ những thông tin, từ những này kia, các cái nghe, cái nhìn, cái phim, cái ảnh nó làm cho chúng ta, con người chúng ta choáng lên và mất phương hướng trong cuộc sống. Bây giờ đụng một việc chúng ta không biết xử lý thế nào. Tôi nói thật với các vị, giới trẻ bây giờ đụng việc tình yêu, học hành, đụng việc thất bại làm việc gì á, hay là các mối quan hệ gia đình, không biết xử lý thế nào, đa phần là xử lý bừa bãi và tiêu cực. Tại sao? Bởi những cái điều đó nó đã dạy trong đầu của những đứa này từ phim ảnh và các thông tin bậy bạ. Nếu bây giờ tụi nó 12, 13 tuổi nó yêu nhau mà cấm đoán, thì nó sẽ có biết bao nhiêu lời để nó bào chữa về hành vi của nó. Trong khi nó chưa đủ tuổi và chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về hành vi. Phim ảnh nó làm cho nó điên loạn như thế. Cho nên các vị thấy con, các vị cho coi phim hay là nghe nhạc bừa bãi, không kiểm soát, mai này các vị sẽ không thể xài được thế hệ tương lai của mình. Nó sẽ trở nên cái người mà vô nghĩa vô nghì rất sớm. Các vị biết có những đứa nó mê game đến độ mà thực sự á không thể nào thay được. Mê game đến độ bỏ học, bỏ sự nghiệp, bỏ hết tất cả, bất cần cha mẹ lời khuyên răn nào tốt nhất. Các vị thấy như vậy, tôi cảm thấy những cái điều này là đáng báo động. Bởi vì công nghệ thông tin càng ngày càng phát triển một cách rầm rộ trong cái dừng lại. Và giới trẻ ngày hôm nay sẽ không có một sự chọn lựa để kiểm soát cho bản thân mình. Thì mai này tôi nói thật sự với các vị, thế hệ trẻ sẽ bị nhiễu sống bởi cái đầu. Nó sống là một con người nhưng mà cái đầu nó trở thành robot, trở thành điện tử, trở thành cái gì đó chứ không phải là cái bộ óc thuần của con người nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi Đức Phật dạy, một khi đã không biết kiểm soát về thân, về tâm, về cái nhìn, cái nghe, thì chúng ta cũng như con trâu mà không có da bảo vệ, ở đâu cũng bị vi trùng tấn công. Cái này chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Và vì vậy ở đây Đức Phật dạy rằng nếu không được bảo vệ các giác quan mọi thứ cho tốt thì chúng ta cũng như thế. Cho nên mắt ở chỗ là chúng ta nhìn ở một mức độ nào đó, tai cần nghe ở một mức độ nào đó. Tôi nói thật với các vị, con người hôm nay rất dễ buồn, rất dễ sầu, rất dễ nản và rất dễ quan tưởng. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, không bao giờ giải quyết được các vấn đề đó bằng nghe nhạc và xem phim. Nên nhớ nha, nhạc và phim chỉ giúp cho những người có đầu óc tích cực, mạnh mẽ và lạc quan thì những phim, ảnh và mọi thứ là thứ giải trí. Nhưng những kẻ đầu càng tiêu cực, càng tệ, càng quan tưởng thì phim ảnh càng đẩy người đó vào đường cùng. Không bao giờ ai giải quyết được tất cả các việc bằng phim ảnh và nhạc. Nhất là những người khổ đau về tình cảm. Ai khổ đau về tình cảm mà nghe nhạc là sẽ chết sầu. Chắc chắn là như vậy. Thậm chí người này sẽ đi vào trong một cái cách gọi là hành xử tiêu cực. Tôi không nói là tất cả, đa phần những bài nhạc là những bài quỷ mị. Không có một lời nào để giúp chúng ta giải phóng tâm hồn, để đưa con người chúng ta đi lên. Mà đa phần là cho chúng ta chết dần chết mòn trong cái ảo tưởng của cái từ ngữ gọi là vụng về trong cái đề xử sự về tình yêu. Như vậy mà mấy giới trẻ hôm nay không có chọn nhạc để nghe, Nhạc hôm nay dường như chỉ có 2 tiếng là trở thành bài nhạc thôi. Thậm chí là ba, anh, yêu và em, ba từ này trở thành bài nhạc. Đúng không? Miễn bài nhạc nào có chữ anh là được, không cần gì hết. Bài nhạc nào có chữ em là được. Và bên cạnh đó bài nhạc nào có chữ yêu là cứ nhào vô nghe. Tôi thấy bài nhạc hôm nay không có nội dung. Miễn nào nó cứ anh ơ, vậy à. Nói thật á, các vị hôm nay các vị thử đi, một bài nhạc của giới trẻ nghe, các vị mà ở độ tuổi mà trưởng thành, các vị nghe được tôi chết liền. Tôi nói thật á. Cho nên chính vì chỗ đó mà tôi nhớ nhà thơ Song Nguyên, ông nói giới trẻ hôm nay đa phần là nghe nhạc gà bươi. Tôi nói là như vậy. Cho nên hôm nay nó không cần nội dung, sống cuồng loạn trong tất cả những cái đó và bào chữa cho tất cả những cái mà sa đà của mình. Những người lớn, những người đạo đức hôm nay bất lực trước làn sóng của giới trẻ một cách tùy tiện như vậy. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh có một cái bài kệ: mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong, thiền tôi đi trong chánh niệm, nên vững tay chèo, để không đắm mình trong biển sắc mênh mông. Rồi kế tiếp tục, tai, mũi, lưỡi, thân đều lặp lại như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, chúng ta phải đối diện với tất cả những cái sự khiêu gợi, những cái sự tác động, mọi thứ quá nhiều. Mà bây giờ con người không có sự tu tập, không có kiềm chế tâm, và không có sự chọn lọc trong việc nghe, nhìn và mọi thứ, và không có sự giám sát các thế hệ tương lai của mình, chúng ta sẽ biến thế hệ tương lai của chúng ta trở thành robot khó điều phục vô cùng. Và cái này là đang diễn ra một cách đại trà, và không khéo trở thành một tệ nạn của vô số gia đình, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây, trong bài kinh này, các vị nghe tới phần thứ hai là xúc thực, để giúp cho các vị nhận thức rất rõ về cái điều mà ở đây Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Mà tôi thấy hai điều này là hai điều quan trọng nhất mà cần chia sẻ với các vị. Còn hai điều sau thì nó sâu hơn một chút, nhưng mà tôi chỉ nghĩ lướt qua là quá đủ cho các vị về điều đó. Thì cho nên chính vì chỗ đó, chúng ta phải làm sao? Phải chọn lọc, nghe, nhìn tất cả thông tin. Đừng để mình bị nhiễu sóng, đừng để mình bị mất phương hướng trong những thông tin đa chiều. Đừng chọn lọc những trang web hay những cái tin mà ở trên đó không được kiểm soát. Mạng á, nó là một cái đống rác khổng lồ, trong đó cũng có vàng ròng, mà bên cạnh đó cũng rất nhiều rác rưởi. Vì vậy con người chúng ta làm sao khôn ngoan chọn vàng ròng, đừng để chọn rác rưởi. Nhưng mà đa phần những giới trẻ thì không biết làm sao, lại thích vô chọn rác hơn là chọn vàng ròng. Bừa bãi như vậy, bởi vì chưa có khả năng để chọn lựa. Cho nên cha mẹ phải kiểm soát cho các con, phải lấy mình làm kinh nghiệm, phải tập cho mình bớt nghe điện thoại đi. Các vị đừng có tối ngày mà phải ôm cái điện thoại nấu cháo hoài như thế đó, nhũng não, phải không? Cho nên chúng ta thật sự cần thiết thì để nghe, không cần thiết thì thôi. Cho nên các vị đi khóa tu, tôi kêu các vị tắt điện thoại là vậy á. Các vị đã nghe muốn nhiễu sống cái đầu rồi mà về khóa tu không chịu nhả ra. Cho nên về đây là cách tôi bảo vệ các vị. Một ngày các vị không ôm cái điện thoại bên người, các vị có thấy cái đầu các vị thư giãn không? Có thấy thoải mái lên không? Còn bây giờ chúng ta nghe, điện tử nó đã nhiễu sóng, đã đành rồi, mà các cái tin ở trong đó mà nó bắn tới lỗ tai chúng ta đó. Có những tin nó làm cho chúng ta là gọi là căng cân não luôn, đúng không? Nghe những thông tin, nghe mọi thứ rất đau buồn, rất này kia kia nọ, và thậm chí bị lừa đảo qua điện thoại nữa. Vậy mà chúng ta không làm chủ được. Nên nhớ rất rõ là như vậy. Cho nên cái điều thứ hai mà Đức Phật gọi là chúng ta cần phải bảo vệ xúc thực của mình, là ở đây phải thấy được bảo vệ như da mà nó bảo vệ con trâu như vậy. Và chúng ta tìm cách bảo vệ các giác quan, chọn lọc thức ăn cho các giác quan, chọn lọc cho tai, chọn lọc cho mắt, chọn lọc cho mũi, chọn lọc cho thân, để làm sao mắt, tai, mũi, lưỡi này được bồi dưỡng tốt. Đây là chúng ta phải để ý rất rõ là như vậy. Hai cái phần này tôi chỉ lướt qua cho các vị thôi. Cái phần là tỳ kheo quán sát ý tư thực hay là tư niệm thực. thí như ở ven làng xóm thành ấp bốc lửa, tức là ở đây ví dụ cho một cái đống lửa cháy, mặc dầu là không có khói bốc lên nhưng mà nó cháy ngầm ở trong đó, và có con đường mà người này đi đến thấy rất là nguy hiểm, cho nên con người này tìm cách né đi. Còn mà không đi thẳng tới theo cái nguyện vọng của mình, đi những con đường này mà không lái một con đường an toàn thì người này sẽ sụp hầm lửa và sẽ chết. Thì cái nội dung này là ý tư thực hay là tư niệm thực, để nói lên cái khát vọng của con người. Trong con người chúng ta có khát vọng về quyền lực, trong con người chúng ta có khát vọng về sắc dục, trong con người chúng ta có khát vọng về tiền tài, trong con người chúng ta có khát vọng về danh vị. Nói chung con người chúng ta có rất nhiều khát vọng và ước mơ. Nhưng mà có những cái khát vọng ước mơ chúng ta được nuôi dưỡng bằng thiện tâm, chúng ta được nuôi dưỡng bằng lòng từ, chúng ta được nuôi dưỡng bằng những hạt giống tốt, thì cái khát vọng đó chúng ta trở thành lớn và lợi ích cho cuộc đời và lợi ích cho chúng ta. Còn có những khát vọng, ví dụ khát vọng quyền lực, có những người khát vọng quyền lực mà làm hãm hại không biết bao nhiêu người để có được quyền lực đó. Bây giờ chúng ta thấy vua A Dục ngày xưa trước khi lên làm vua là một thái tử. Nhưng mà các vị biết là vương triều Khổng Tước Maurya đó, là vua đó là có rất là nhiều vợ và có một trăm mấy chục hoàng tử như thế. Như vậy A Dục không chắc mình có thể được chuyện truyền ngôi. Vì vậy muốn được nắm quyền lực để lên kế vị làm vua, cuối cùng A Dục phải ra tay giết hết một trăm mấy chục hoàng tử còn lại. Ban đầu vua A Dục rất ác, vì vậy sau này ông mới hối hận ăn năn quay về mà chăn dân trị nước theo lời Phật dạy, và ông đã thay đổi cả cuộc đời của mình, đã đóng góp cho Phật giáo để hối hận lại những sai lầm. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, có những người tham vọng quyền lực thì bắt không biết bao nhiêu người thí mạng để cho quyền lực của mình được tồn tại. Cho nên ở đây các vị phải thấy những cái khát vọng, những ước mơ của chúng ta mà nếu sai đi thì chúng ta sẽ hãm hại không biết bao nhiêu người. Có những cái chúng ta muốn đạt được cái mục đích là vấn đề người yêu đi. Chúng ta muốn đạt được người yêu, chúng ta có thể trừ khử tất cả những người khác để chúng ta có thể chiếm đoạt, thậm chí phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng chúng ta không màng, chúng ta vẫn nuôi thôi thúc ở trong lòng, tìm đủ mọi thủ đoạn để có thể hãm hại hay là có thể làm điều gì đó để chúng ta có thể chiếm đoạt được người chúng ta mơ ước. Như vậy ở đây lời Đức Phật dạy ở trong đây là nếu chúng ta không biết chọn cho mình một con đường đi thích hợp, hướng cho mình một hướng đi tích cực, thì chúng ta sẽ lao tới những khát vọng là lao vào hầm lửa. Và hầm lửa đó nó sẽ đốt chết mình, và chúng ta đó là tạo ra những ân oán, những cái tội lỗi rất là lớn. Phần thứ ba này là Đức Phật nói là tư niệm thực, là hãy biết kiềm chế những khát vọng của chúng ta về quyền lực, danh vọng, tất cả mọi thứ. Những cái gì mà nó thuộc về khát vọng thôi thúc đam mê, hãy hướng nỗi đam mê của chúng ta theo con đường hướng thiện, và hãy chọn cho chúng ta thành công bằng con đường không sát phạt ai, không làm đau khổ ai. Đó là lời Đức Phật dạy căn dặn cho người Phật tử chúng ta thực hiện điều này. Điều thứ tư Đức Phật dạy là quan sát thức thực. Thức thực là cái ăn bằng nhận thức. Cái nhận thức ở đây nó mang cái nghĩa nghiệp cảm rồi. Khi chúng ta tạo ra tất cả mọi cái hành động sai quấy, nó đã trở thành nghiệp của chúng ta từ một đến nhiều đời rồi, và phải chiêu cảm quả báo. Đó là điều đương nhiên. Cho nên Đức Phật ở đây mới nói là quan sát thức thực. Thí như quốc vương có quan lính canh tuần bắt được kẻ trộm, và cái người ăn trộm này sau khi bắt được rồi là ăn trộm này bị phạm tội chết. Cho nên Đức Vua kêu rằng đâm vào người này 300 ngọn giáo. Sau khi đâm 300 ngọn giáo rồi, sau một thời gian ngắn, vua hỏi lại người đã chết chưa, và quân lính mới nói rằng là chưa chết. Vua nói hãy đâm tiếp tục 300 ngọn giáo nữa. Thì cái hành động này để nói rằng là con người chúng ta những tham vọng rồi tạo ra nghiệp, và chính cái nghiệp nó hại lại mình, đau đớn não hại cho mình cả ngày lẫn đêm. Các vị thấy có những người tạo ra những quan trái sai lầm, ân hận cả một cuộc đời, dằn vặt lương tâm, còn hơn 3000 ngọn giáo đâm vào người nữa. Có những người nỗi khổ tâm còn hơn bao nhiêu giáo đâm vào tim nữa. Tất cả những hành động sai quấy của chúng ta nó tạo lên những nghiệp lực, và những hành động đó là y báo chánh báo của chúng ta. Ví dụ lỡ tạo nghiệp chúng ta đọa vào loài súc sinh thì những ân oán này bao giờ chúng ta có cách giải quyết được? Nhân như vậy, quả như vậy, nghiệp như vậy, báo như vậy, không có cách nào khác được. Sai lầm trong cuộc đời, có những sai lầm không thể thay đổi được, không có cách khác. Cho nên ở đây mỗi hành động của chúng ta phải đều có sự kiểm soát. Ví dụ vừa rồi có một người cha mà kêu án 18 năm tù á, một cái chuyện chúng ta thấy cũng đau. Ông này có hai đứa con, ba đứa con gì đó, rồi ông đi lên gãy, ông làm, rồi ông kêu con ở nhà giữ nhà, rồi đứa em đi học sao mà không tới trường, cho nên cô giáo điện về, rồi hai đứa nhỏ này mới đi chạy tìm cái đứa em, trên đường tìm nhà không đóng cửa cho nên để ăn trộm nó lấy cái bao tiêu. Cái bao tiêu nó không biết nhiêu ký đó mà tính ra trị giá tiền khoảng 5 triệu. Và khi về mất bao tiêu như vậy, người cha mới đánh con, đánh cả hai đứa, và trong đêm đó chết hết một đứa. Và chính vì chỗ đó khi mà kêu án 18 năm tù, thì ở đây những nỗi đau này suốt đời nó không phai được trong lòng. 18 năm tù đối với ông có thể chịu đựng được, nhưng mà nỗi dằn vặt xé tim đó còn hơn 300 ngọn giáo đâm vào trong tim của mình. Như vậy thì các vị thấy gì? Tất cả những nghiệp cảm đều chiêu cảm quả báo tương xứng với tất cả những hành động. Và ở đây Đức Phật nói thức thực là nhận thức phân biệt để tạo lên nghiệp cảm. Và cái gì đã là nghiệp cảm rồi thì phải chịu quả báo dằn xé đau thương và quan trái từ một đến nhiều đời. Đó là một quy luật. Cho nên qua bài kinh này tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị điều gợi gắm quan trọng nhất là hai vấn đề đầu. Đoàn thực là để chúng ta chọn lựa thức ăn để nuôi thân, làm sao cho bớt dai trả, bớt ân oán và có một chút lòng từ đối với chúng sinh và những người khổ đau xung quanh mình. Cái thứ hai nữa là xúc thực, có nghĩa là làm sao nuôi các giác quan từ mắt, mũi, lưỡi, thân của chúng ta để tiếp xúc với tất cả các cảnh trần bên ngoài một cách có chọn lọc, để nuôi cho các giác quan nuôi lớn về tâm, nuôi lớn các giác quan bằng những hạt giống lành để phát triển một cách lành mạnh, để có cái nhìn về nhân sinh, về con người, về đạo đức, tất cả mọi thứ được tốt đẹp. Và những cái điều này các vị có trách nhiệm để chia sẻ với tất cả mọi người để hạn chế bớt những cái sự nhiễu sống và làm mất đi cái sự kiểm soát thân tâm và làm chúng ta lạc lối trong cái cuộc sống này. Chúng ta là con người mà chúng ta sống theo máy là chúng ta chết. Còn cái thứ ba và thứ tư là tư niệm thực và thức thực. Cái này thuộc về dạng là kiểm soát những ý niệm của chính mình. Nhờ kiểm soát tâm ý để tránh gây tạo nghiệp, để tránh những cái ý niệm xấu được móng khởi từ trong tâm, và làm sao hạn chế tối đa các cái phát tác của nghiệp, của tội ác, đừng để chúng ta phải quan trái từ một đến nhiều đời để thọ quả báo khổ đau. Đây là nội dung của một cái bài mà Đức Phật dạy trong kinh là bốn loại thức ăn, mà tôi đặt cái tựa là suy tư về bốn loại thức ăn để chúng ta nghiền ngẫm thôi. Các vị làm được bao nhiêu tôi chưa biết, nhưng mà các vị cứ nghiền ngẫm và chúng ta tự giúp mình hoàn thiện từ cái một trong khả năng có được của chúng ta. Và các vị nên tạo điều kiện để giúp cho người thân của chúng ta và ảnh hưởng đến một cái xã hội cộng đồng để thay đổi được một cái gì đó, để bớt đau thương, cho mọi người có một cái nhìn, hy vọng và niềm tin vào một ngày mai. Chúc các vị luôn an lành. A Di Đà Phật. Có ai hỏi gì không? Đuối rồi phải không? Đi hôm nay cả ngày hôm nay mà ngồi như thế này tu học vậy là bắt đầu đuối chưa? Sự thật hôm nay tôi cũng rất là khá khen các vị tu học với một thái độ nghiêm túc. Phải nói là dưới cái cách nhìn của tôi thấy mức độ tu học của các vị hôm nay là nghiêm túc. Cho dù trời mưa, các vị vẫn di dời từ ngoài bên trong rất là thứ tự, và các vị có sự nhường nhau trong chỗ ngồi. Các vị biết chọn lựa và nhường nhau trong từng chỗ ngồi trong một hoàn cảnh như thế. Đó là những cái mà chúng tôi thấy rằng các vị đã ứng dụng và thực tập sự tu học có được trong buổi hôm nay. Mong rằng chúng ta phát huy cái tinh thần này và đem lại cái hiệu quả tốt hơn nữa cho khóa tu của chúng ta hôm nay và mai sau. A Di Đà Phật.
Giờ này chúng con thành kính cùng thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng để kết thúc khóa tu.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng con thành kính cung tiễn thầy.